Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 5 của bộ truyện Trốn Tình của tác giả Vân Bích. Bộ truyện này dự kiến sẽ phải dài trên 10 tập. Hiện tại là mình chưa đọc xong nên cũng chưa biết chính xác là bao nhiêu tập để trả lời các bạn cả. Mong rằng các bạn hãy đủ kiên nhẫn để đồng hành với mình đến tập kết của bộ truyện nhé. Ở tập 5 này thì biết rõ quá khứ tình cảm với Phúc An với Minh Sơn, Ngọc Trâm đã thiết lập kế hoạch gây chia rẽ. Với khả năng nhạy bén linh hoạt vốn có, cô ta ra sức đào thêm những hiểu lầm càng sâu giữa sếp và con bạn từng thân của mình. Và quả nhiên, những kế hoạch của cô ta đều gần như hoàn hảo, khiến Phương nóng nảy không thể tả. Vậy, với người mình ngỡ chán ghét, lại còn có thêm lịch sử tình trường chưa dứt, Phương liệu có chọn cách buông tay hay không đây? Xin mời cả nhà cùng nghe tập tiếp theo để biết nhé! Ngày làm việc đầu tiên khi chính thức nhậm chức trưởng phòng kinh doanh, Ngọc Trâm hăm hở vạch ra biết bao nhiêu là kế hoạch. Cô muốn chứng tỏ cho Phương biết mình rất có năng lực quản lý và tư duy sáng tạo trong công việc. Tương lai không xa sẽ mang đến những nguồn lợi nhuận lớn cho công ty, giúp Kiến Tân sớm bước qua khủng hoảng, vươn lên trở thành một trong những chi nhánh trọng yếu của tập đoàn Nam Việt. Bản kế hoạch được chăm chỉ lên vào gần cuối buổi chiều để tranh thủ không gian riêng tư cùng với sếp. Nào ngờ, đang lúc Trâm hứng chí bừng bừng bày ra tài năng của bản thân, còn Ôn Nghiệt Phúc An lại gõ cửa, sau đó bước vào nói: "Anh yêu à, tới giờ em phải vào báo cáo công việc với anh rồi đúng không? Hôm qua vướng chuyện, hôm nay lảo nốt đi thôi, để em còn vào tham ba nữa nhé." Phương nghe tiếng anh yêu, bắt đầu ngơ ngác. Cô gái này chẳng biết có bị chứng tâm thần phân liệt không đây, đêm qua còn hung dữ đuổi mình ra chỗ khác để cô ấy ngủ, giọng cô lãnh đạm như người dưng nước lã. Bây giờ lại ngọt ngào nũng nịu như vợ chồng nghĩa nặng tình thâm, chả hiểu ra làm sao cả. Vì điều này, Phương im lặng quan sát cử chỉ của cô vợ hờ, lại nghe An nói tiếp: "Còn 5 phút nữa là hết giờ rồi, ông xã đừng có bóc lột sức lao động của nhân viên nữa, cho cô ấy về, còn có thời gian hẹn hò yêu đương chứ anh." Ngọc Trông gai mát với con khốn, dám phá hỏng kế hoạch tốt đẹp của mình. Cô né lại cơn bửa dọc, lời đáp dịu dàng mà cũng đầy thâm ý: "Tao đã bảo chưa có người yêu rồi mà, lấy chồng rồi có vẻ mày hay quên hơn ấy hỉ. Giờ tao chỉ muốn làm tốt công việc, giúp Kiến Tân nhanh chóng vượt qua khó khăn. Chuyện yêu đương, duyên đến thì sẽ đến, đâu cần thiết phải tranh thủ kiếm tìm. Quan trọng là tao chỉ cưới người tao yêu và cũng yêu tao, chứ chịu đựng chung sống với một người không thích hợp thì còn ý nghĩa gì nữa." Lời này Ngọc Trâm là muốn dành cho Vương, khơi thông tư tưởng để anh thêm động lực rời xa cái con tham lam chắc nết trước mặt mình. Phải để anh ấy biết đàn ông chịu trách nhiệm với việc mình làm là đúng, nhưng cũng phải là với người xứng đáng. Không nên vì sợ mang tiếng bội bạc mà tốn thời gian, hao mòn cả hạnh phúc của bản thân. Cô ta đâu biết Vương chỉ chú ý một dòng thông tin rất ngắn là Phúc An có tính hay quên. Lẽ nào do nguyên nhân này mà cô ấy sáng nắng chiều mưa, buổi trưa mát mát, nhiều khi âm ấm, có lúc hâm hâm hay không? Phúc An thì hoàn toàn bỏ ngoài tai lời lẽ châm chọc gây chia rẽ của con bạn cũ. Dù không có tình cảm với Vương, cô cũng không thể để anh ta xa lầy vào con người tồi tệ như Trâm, kẻo lại khiến bà Nguyễn đau lòng. Không xét tới quan hệ mẹ chồng nàng dâu tạm bợ, bà ấy còn là ân nhân lớn của gia đình cô. Thế nên, nếu đã biết rõ đó là đầm rồng hang hổ, sao cô có thể dương mắt đứng nhìn? Muốn giở trò nữa sao Trâm? Tao không để mày toại nguyện đâu. Sau đó, Phúc An bình tĩnh đáp lại: "Trâm à, có chuyện gì mai nói nhé. Trước đó anh Phương có bảo mỗi ngày tôi đều phải tăng ca nửa tiếng để báo cáo tình hình công việc. Lúc này cũng bắt đầu giờ tăng ca rồi. Tôi không muốn nhận tiền mà không làm gì cả. Là vợ chồng với nhau cũng thế. Công gia công, tư gia tư. Phiền cô về trước nha." Giọng Phúc An đều đều lạnh nhạt. Nếu tinh ý sẽ phát hiện ra cô là đang muốn giữ khoảng cách với Ngọc Trâm. Cơ mà Vương thì lại hiểu rằng cô gái này dùng như câu nói kia: công gia công, tư gia tư. Ở công sở, dù là chồng hay là bạn thân, cô cũng sẽ giữ chừng mực. Chỉ bởi duy nhất cô Trâm biết quan hệ vợ chồng của mình với An, nên đôi lúc cô ấy ngọt ngào gọi ông xã để Trâm tin hôn nhân của hai người họ thật sự hạnh phúc, sẽ không phải đau lòng lo lắng vì bạn thân cưới phải người không yêu mình. Anh đoán chắc vì lý do đó thôi nên Phúc An mới thay đổi cách xưng hô trong hai ngày qua. Nghĩ đến điều này, có gì đó loang thoáng dâng lên trong lòng Vương, buồn bực đến khó hiểu. Phúc An đã nói thẳng ra như thế, Ngọc Trông cũng không tiện ở lại, đứng lên hơi khẩu khiễng rời khỏi phòng, cầu dẫn lòng thương hoa tiếc ngọc của nam thần trước mặt. Không thấy anh ấy có phản ứng nào, thì quy kết tất cả do con An đứng đây cản trở. Cho nên lúc lướt qua người con Ôn Nghiệt, chợt bắn về phía nó bằng ánh mắt bén nhọn tựa dao găm, thẩm ước. Sơn à, máu dây của mày cũng mau thức tỉnh lại đi thôi. Tiện nam tiện nữ chúng mày, tao thấy cực kỳ xứng đôi luôn ấy. Dù Ngọc Trâm về phòng lấy túi sách ra về, hòa cùng dòng người tan sở đang dần thưa thớt của Kiến Tân. Ai ngờ khi chuẩn bị rẽ hướng vào nhà để xe, cô ta lại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Trước kia mê đắm người đàn ông tướng tá cao giáo, gương mặt cũng rất sáng láng đó. Vậy mà giờ gặp được xếp tổng rồi, Trâm mới hiểu được thế nào là cử phẩm của cử phẩm. Thứ người như Sơn muốn xe rét cho anh Vương còn không được nữa là. Nhưng sự xuất hiện của anh ta lúc này ở đây có nghĩa là gì? Là anh ta đã tiêu thu chú ý của mình rồi, đúng không? Nếu đúng là vậy, tưởng hay sắp sửa bắt đầu rồi. Sóng gió ơi, nổi lên đi, chờ tao được thấy khoảnh khắc mải lụi bại, còn bạn đáng ghét. Ngọc Trâm đi rồi, Phụ An cũng chẳng buồn diễn làm gì nữa. Ngọt ngào thảm thiết của lúc nãy liền bị thay bằng sự hở hững xa cách. Hệt như đêm qua, Vương cảm thấy nhận định của mình tuyệt đối là chính xác, trong lòng ngập tràn thất vọng. Làm gì còn hứng thú nghe báo cáo linh tinh. Hơn nữa, tăng ca vô dĩ là lý do anh tạo ra để ngăn cô vợ hờ chen chúc với đám đông phức tạp. Anh sợ có người nhìn thấy lại nói ra nói vào, ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng nhà họ Nguyễn. Chỉ đơn giản như vậy thôi, nên thử ra có báo cáo hay không cũng chẳng hề quan trọng. Hai người im lặng đối mặt, Phụ An là chờ xem Vương hỏi đến vấn đề gì sẽ theo đó giải đáp lần lượt. Nhưng đứng hơn 5 phút mà chẳng nghe sếp lớn khai khẩu, chỉ đăm đăm chiêu chiêu nhìn mình. Cô bắt đầu ngán ngẩm lên tiếng trước. Thưa sếp, nếu anh không có chuyện gì thắc mắc cần tôi trình báo, vậy xin phép anh cho tôi được về sớm nhé. Cô An, tôi hỏi cô cái này. Vâng, sếp cứ nói, tôi nghe đây ạ. Có phải diễn trò hạnh phúc trước mặt bạn thân như vậy rất mệt không? Cô cần gì mệt óc thế chứ? Đừng nói là mệt óc hay không, bởi trên đời có những việc là thần bất do kỷ. Có nói ra, anh chưa chắc đã tin. Thôi thì trong thời gian còn ràng buộc nhau về danh phận, điều gì tốt cho anh, cho nhà họ Nguyễn, tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình. Chỉ mong sau khi kết thúc đoạn nhân duyên vô nghĩa này, chúng ta có thể bắt đầu một tình bạn thời đẹp, để không uổng phí quãng thời gian tiếp xúc, giúp chúng ta trở thành cộng sự đắc lực trong công việc, đưa Kiến Tâm vững vàng tiến lên. Từng câu từng chữ của Phúc An, Phương đều nghe rồi nghiền ngẫm rất cẩn thận. Ý ít lời nhiều, dường như muốn chia sẻ, lại ngập ngừng vì không đủ lòng tin, nên mới vỏng vo tới lui. Tất cả lại thầm chuyển vào tim anh, tạo ra những xung động rất nhỏ không dễ phát hiện. Đến khi nam từ, đoạn nhân duyên vô nghĩa, được Phúc An khẳng định, lòng Phương khe khẽ nhói đau. Bản thân anh mấy năm qua mê mải công việc, kinh nghiệm thường trưởng phong phú, nhưng kinh nghiệm tình trường còn non nớt lắm. Nào có biết một nhịp chua xót vừa dâng chỉ bởi vì ai kia chưa từng đặt mình vào trái tim cô ấy. Miệng anh bơi sát đằng hắt, lời nói cũng lạnh nhạt chứa đựng tia hờn dỗi. Không cần, bạn bè tôi đâu có thiếu, nhọc công cô ban phát cơ hội kết giao làm chi. Thôi, giờ chẳng có việc gì nữa, cô ra về được rồi. Nửa tiếng tăng ca này tôi vẫn tính, không thiệt thòi cho cô đâu. Vậy cảm ơn anh rất nhiều, tôi đi trước nha. Nói xong, Phúc An thẳng bước rời khỏi phòng, không chú ý sắc mặt sếp lớn ngày càng khó coi hơn. Phương nhìn theo thân ảnh hồn nhiên như cô tiên, thẩm trách. Người gì mà vô tâm vô phế, giọng điệu người đối diện không vui cũng chẳng thèm nhận ra. Rồi anh nhắm mắt hồi thần chốc lát, nhẹ xoa mi tâm, tự cảm thấy mấy ngày nay đã quá căng thẳng vì những kế hoạch phủ khương Kiến Tân nên tinh thần rất dễ cao khát. Chuyện của cô ta thì liên quan gì đến mình đâu, dễ làm gì cho mệt người. Thế là Phương cáo ổn định cảm xúc, cầm bản kế hoạch Ngọc Trâm nộp lên. Bà nãy còn đang trình bày giang dở, đảo tiếp để xem ý tưởng hay ho đến mức nào, có đáng với tín nhiệm ban đầu mình dành cho hay không. Được hôm về sớm, Phúc An có hơi cao hứng, bơi chân thật nhanh đi lấy xe máy, phóng thẳng hướng bệnh viện 115. Từ lúc thân ảnh xinh đẹp thớt thoáng trong đại sảnh văn phòng Kiến Tân, Minh Sơn đã nhận ra ngay, tầm mắt chuyên chú theo từng bước chân của người con gái ấy. Anh thầm gọi với tiếng lỏng xa xiết, tình yêu bé bỏng của anh ơi, em ngày càng mặn mà quyến rũ hơn rồi, chỉ tiếc là hôn nhân không hạnh phúc, vì anh mà nên nỗi, thật xin lỗi em, bây giờ anh sẽ toàn tâm toàn lực bù đắp cho em đây. Nghĩ vậy, Minh Sơn le lén đi theo cô gái nhỏ vào nhà xe. trông thấy người yêu vẫn sử dụng chiếc Vision dạo trước. Dù hiện tại, cô ấy đã là phu nhân xếp tổng của tập đoàn Nam Việt danh tiếng. Điều này khiến anh càng tin tưởng vào những điều Ngọc Trâm đã nói. Cô ấy bây giờ, nhà chồng không thương, ông xã không yêu thì thê thảm, cô đơn, buồn tủi biết bao nhiêu. Phúc An ơi, anh sẽ cứu vớt đời em, cũng không chê bai dù cho em đã qua tay thằng đàn ông khác đâu em. Có quyết định vậy rồi, Minh Sơn đoán chắc Phúc An mà biết được sẽ cảm kích mình nhiều lắm. Và từ đây, anh nói gì đều sẽ giám sát nghe theo. Cứ trong mầm sự độ lượng của bản thân, nhất định mang hai nửa trái tim từng bị thương tổn kép lại với nhau lần nữa. Minh Sơn liền lấy xe đuổi theo cô gái ấy. Phúc An giữ lại ở bệnh viện 115. Tất nhiên, sớm biết cô ấy đến đây làm gì, cũng không tiện vào cùng nơi như vậy để nói chuyện. Anh kiên nhẫn đợi xe vào lề, chờ người yêu thăm bệnh xong sẽ trở ra. Anh ta ngồi mãi hơn 2 tiếng mới nhìn thấy tình yêu bé bỏng giả bước về phía cổng. Cô lấy xe trong vòng 5 phút, sát bộ ra ngoài rồi mới yên vị trên xe, để máy chuẩn bị về biệt thự. Nhưng ngay sau đó, một thanh âm quen thuộc vang lên, gọi tên cô, bỗng nhiên khiến trái tim Phúc Anh nhức buốt. Người này, mình đã dành hết tình cảm chân thành, chỉ còn chờ đến bước dạo ngõ cưới xin. Người này, trong quãng thời gian quen nhau, hàng ngày đều dắt vào tai cô những lời co cánh, hứa hẹn trân trọng nhau đến cuối cuộc đời. Mà cũng là người này, ngày ngày sinh nhật đã dành cho cô món quà lớn, khác gì con dao nhọn chọc vào cơ thể cô đâu, đau thấu tận tâm can. Anh ta đã dứt khoát bỏ đi những kỷ niệm để quấn lấy con bạn thân của cô, vậy thì bây giờ còn tìm đến đây làm gì nữa? Thầy Phúc An khẩu đáp, biết là người yêu đang xúc động. Minh Sơn cho cô ấy mấy giây tĩnh tâm lại, sau đó anh nói tiếp. Dạo này em sao rồi? Nhìn thần sắc em mệt mỏi như vậy, có phải chồng em không hề quan tâm, đúng không? Anh hỏi điều đó làm gì? Để thương hại tôi sao? À, anh không thương hại, là anh xót cho em thật sự. Phải sống với người không yêu thì buồn chán, vô vị đến mức nào? Cảm giác này anh đã trải qua rồi, anh hiểu. Anh với Trâm thực sự không thuộc về nhau, mỗi ngày gặp mặt là một lần ngột ngạt hơn. An ơi, anh biết mình đã sai đường rồi, con đường em đang đi cũng sai, sao chúng ta không bắt đầu lại hả em? Bắt đầu lại, anh nói thật dễ, trong khi tôi là gái đã có chồng, anh không thấy duyên của chúng ta đã hoàn toàn chấm dứt sao? Còn nữa, anh nghĩ tôi sẽ quên được sự bội phản đau đớn anh đã mang đến cho tôi sao? Anh biết anh sai rồi An ạ, có câu đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Anh bây giờ trong mắt, trong lòng chỉ có mỗi mình em mà thôi. Anh không để bụng cái danh một đời chồng kia đâu. Và anh hy vọng em cũng vậy, sẽ bỏ qua hết thảy chuyện không vui, ta cùng nhau xây dựng một tương lai mới. Anh Sơn, quá muộn rồi. Chưa muộn đâu em, chỉ cần anh có lòng, em có lực, đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn, em ơi. Tôi phải có lực chuyện gì, chúng ta sẽ đồng lòng cho cái gì, anh nói tôi không hiểu gì cả. Minh Sơn lúc này mới ngó nghiêng một chút, rồi tiến tới gần Phúc An nói nhỏ. Chuyện này hệ trọng, không nên nói lớn, lại vô tình sinh ra sai sót không đáng có. Anh giảm âm lượng lại, chỉ đủ để Phúc An nghe được. Em với ông chồng kia không có tình yêu, chẳng bằng sớm kết thúc. Nhưng trong cuộc hôn nhân này, em là người chịu thiệt, sao có thể tay trắng rời đi. Cho nên nghe anh, trong thời gian này, cố gắng tìm cách rút rỉa một ít từ chồng em đi. Tích điều thành đại, khi em có một số vốn kha khá, muốn rời khỏi cũng không có vấn đề gì. Anh, sao lại xúi giục tôi làm cái chuyện đáng khinh bỉ như vậy? À này, đừng dùng lời nặng nề như vậy. Cái anh nói em lấy, coi như tỉnh phí cho những tệ bạc của anh ta dành cho em. Hơn nữa, em còn cần một số tiền lớn chạy chữa cho ba. Tự trọng kia của em, có cứu sống được ba không? Là không chứ gì. Vậy thì nghĩ thoáng một chút đi. Làm theo cách anh bày cho em, để nhận thấy thứ xứng đáng thuộc về mình. Khi em dứt khoát với anh ta rồi, anh sẽ giành chính ngôi thuận làm chồng của em. Chúng ta cùng xây lại ước mơ giang dở. Anh, em không cần nói gì ngay lúc này, cứ về nhà suy nghĩ cẩn thận những điều anh nói. Hạnh phúc của chúng ta ngày sau tùy thuộc nơi em. Bây giờ em phải về rồi, em đi đường cẩn thận nhé. Chúc tình yêu của anh ngủ ngon. Nói rồi, Minh Sơn theo thói quen dỗ dành tình nhân, kể mặt sắp vào bên má Phúc An, định dành cho cô cái thơm ngọt lịm, hòng nóng lại cảm xúc. Bị người yêu né ra, anh ta có hơi mất hứng, xong lại nghĩ rằng cô ấy còn chưa thể tiếp nhận chuyện bất ngờ lớn như vậy. Hành động kia có phần hơi đường đột, sẽ khiến cô ấy lâm vào rối loạn hoang mang. Được rồi, cơm không ăn thì gạo cỏ đó là của mình, sớm muộn gì cũng vào bụng mình thôi. Nghĩ thế, Sơn nhếch môi, tâm trạng rất thoải mái, tầm mắt lướt khắp người Phúc An thẩm đánh giá. Phòng nhà giàu đường phố béo tốt thật đấy nha, chợ đây gầy đau gầy đớn như một con khô, mới bảo lâu đâu đã ra rẻ căng mịn. Coi kìa, phòng khách ăn mặc cũng thanh lịch hơn hẳn, nóng quyến rũ ghê luôn. Không biết khi tháo hết lớp vải kia rồi, thân hình của cô ấy còn bốc lửa, phơi bày hoa thơm trái ngọt đến mức nào đây. Thoáng chốc, dù vọng xâm chiếm toàn đại não, Mì Sơn liêu cả mắt so đói, khiến Phúc An không rét mà run. Cô vội vàng chạy trốn ánh nhìn nguy hiểm đó, vùng một đường hướng về nhà họ Nguyễn. Anh ta thấy bóng dáng người yêu mất hút mới dừng lại ngọn lửa khát khao, nổ máy xe phóng thẳng. Mà ở một góc khác trên đường, có cô gái nhỏ vừa bước ra. Trên tay là chiếc điện thoại, trên những tấm ảnh mặt sát mặt của đôi cẩu nam tiện nữ vừa nãy. Đúng là ông trời luôn đứng về phía người tốt. Vừa mới cầu một cơ hội lật tẩy con nhỏ dâm đãng tham lam, thì mong ước lập tức trở thành hiện thực. Thường ngày ra vẻ hiền lành ngoan ngoãn, khiến người ta lầm tưởng. Bây giờ chiếc mặt nạ đã rơi xuống, với bằng chứng sống động nhường này, để xem anh Vương sẽ xử lý mày ra sao đây. Tao quả thật nóng lòng muốn biết, một con quỷ lang nhăng thành tinh như mày, cuối cùng sẽ nhận lãnh hậu quả tương xứng gì nhỉ. Minh Sơn trở về nhà, tắm rửa ăn uống qua loa, cô đã đến giờ đi ngủ, đặt lưng lên chiếc giường êm ái. Những hình ảnh về người thương lúc vừa nãy lại hiện ra rõ ràng. Thời sắc cô ấy đúng là nhuốm màu buồn bã, chẳng giống như khi ở bên mình, luôn nở nụ cười thật tươi. Chịu đựng hôn nhân ngủ tù như vậy, khi mình giang tay đón nhận, trao cho cô ấy hy vọng lần nữa, lẽ ra cô ấy nên vui vẻ chấp nhận mới phải, thế sao vẫn khước từ ý tốt của mình. Suy nghĩ một lúc, Minh Sơn cảm thán kết luận. Người ta nói con gái nói có là không, con gái nói không là có, quả chẳng sai. Thật ra cô ấy nghe mình đề nghị quay lại, chắc là mở cờ trong bụng lắm rồi. Vậy mà ngoài mặt còn ra vẻ đoan chính từ chối, chỉ là muốn làm cao giá cho mình năn nỉ thêm thôi ấy mà. Được rồi, Phúc An, anh là thương bé cưng nhiều lắm, nên anh không chấp mấy cái chuyện bé như hạt vừng đó đâu. Em thích thì anh chiều, mai anh lại có thêm mấy tuyệt chiêu dỗ ngọt em yêu. Bảo đảm em sẽ mau chóng chết đứa đử vì anh đấy nha. Đời thủa nào có ai rộng lượng, chân thành bằng anh không? Đàn bà mới đi trinh trắng, có khác chi cái rẻ rách, mà anh vẫn chẳng chê bai gì. Vì vậy, anh tất phải có chút bồi thường xứng đáng. Tiền phí từ cuộc hôn nhân đó anh bảo em lấy, hoàn toàn chẳng có gì sai đâu. Thằng chồng khốn của em đã không trân trọng người đầu ấp tay gối, cứ gì phải khoan nhượng với nó. Cứ từ từ nghe anh rót vào đầu chân lý, tin rằng em sẽ lựa chọn đúng cho hạnh phúc ngày sau của hai ta. Tính toán ổn thỏa, tự tin với sức hấp dẫn của một trái tim vị tha của bản thân, Minh Sơn chắc chắn Phúc An sẽ ngoan ngoãn làm theo kế hoạch của mình. Điều đó khiến anh ta rất cao hứng, trong giấc ngủ miệng vẫn còn cong cong ý cười. Mà ở một nơi khác, có người phụ nữ đang loay hoay với suy tính lật tẩy con quỷ dâm đáng một cách khéo léo nhất. Bởi nếu trực tiếp đưa ảnh cho anh Vương, khoan nói đến vấn đề anh ấy có chịu tin hay không. Đầu tiên, anh sẽ có cái nhìn không tốt, cho rằng cô phản bội bạn mình. Như vậy thiện cảm bắt đầu cô cố tình tạo dựng, vì hấp tấp mà tan như bọt nước thì làm sao đây. Ngọc Trâm xem xét tới lui, chú ý ban đầu là mua một cái sim rác, gửi tin nhắn nở danh sang điện thoại anh Vương. Rồi lại thấy ý định này không tốt lắm, vì độ tin cậy không hề cao, tựa như trò đùa tinh nghịch của kẻ dỗi hơi, sẽ không đủ sức khơi dậy hoài nghi trong lòng anh ấy. Cô chăn trở vỗ trán mãi một lúc, lẩm bẩm: nam thần của em ơi, phải làm thế nào mới giúp anh được đây? Nam thần. Cô ngập ngừng giây lát, bỗng dưng cười lớn vô cùng khoái chí. Ha ha, nam thần, tao đã có cách xử lý mày rồi, còn ăn mất nết ạ. Hai từ nam thần giúp Ngọc Trâm liên tưởng đến người nổi tiếng, xếp tổng đẹp trai, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Nam Việt, tiếng tăm lửng lẫy trên thương trường, sức hút của anh so với nghệ sĩ hạng A chỉ hơn chứ không có kém. Nếu là vậy, mình cứ mượn danh truyền thông đánh tiếng với anh một chút. Nghĩ thế, Trâm sang phòng em trai gõ cửa. Đứng đợi 5 phút mà chẳng thấy thằng này ra mở cửa, trong phòng lại inh ỏi tiếng súng bàn nhau. Đoán chắc là nó lại đang vùi đầu vào cải game. Ngọc Trâm dứt khoát mở cửa đi vào. Quả nhiên đúng như cô nghĩ, chồng cũng không muốn phí thời gian, lập tức đến chỗ thằng em nói rõ to: chị có chuyện muốn nhờ mày. Khi khác, bây giờ không rảnh.
việc quan trọng.
Không dừng được sẽ bị hạ ranh. Chị bù cho mày bằng tiền được không?
Bao nhiêu?
1 triệu.
Quá bèo.
Vậy 2 triệu.
Thẳng Phát vẫn vùi đầu chiến game, chẳng quan tâm lắm về lời nhợ cậy của bà chị nhà mình. Lúc này máu nóng trong người Ngọc Trâm đã dâng cao, dứt khoát chốt gọn.
5 triệu, giúp chị chuyện đơn giản.
Ok.
Sau tiếng đáp, Phát dừng tay xoay người. Trên màn hình vi tính liền xuất hiện dòng chữ Game Over. Trâm thoáng nhìn, chẳng mấy quan tâm, rồi bắt đầu nói ngay kế hoạch.
Buổi sáng ngày mai, mày gọi đến số điện thoại chị đưa, nói với anh ta mày là cộng tác viên của tạp chí Người Nổi Tiếng, vô tình thu thập được vài bức hình có thể gây ảnh hưởng không tốt cho cuộc sống của quản lý cấp cao tập đoàn Nam Việt. Lẽ ra có tin tức hot, người làm báo sẽ chẳng bao giờ bỏ qua. Nhưng mày thần tượng tài năng của anh ta, không muốn chuyện này tạo ra hậu quả tiêu cực, nên mày quyết định gửi hết thảy số ảnh cho anh ta, tùy nghi xử lý.
Bà tính giở trò gì vậy? Người bà muốn tôi gọi có quan hệ gì với bà?
Người ta là sếp tao, tao chỉ muốn giúp anh ấy thoát khỏi một người hèn mọn, đáng khinh, không xứng với anh ấy.
Chỉ vì rút thẳng nào đó, bà chịu chi cho tôi 5 triệu bạc, quan hệ này cũng không bình thường đâu ha. Nói đi, bà ngủ với thằng ấy chưa? Tạp chí Người Nổi Tiếng thì cũng không phải dạng vừa đâu, bà cũng cao tài phết.
Mày đừng có linh tinh nha, chị mày xinh đẹp quyến rũ người người, khối người theo đuổi. Người nào nhìn chúng chị mày là có mắt thẩm mỹ cao, hiểu chưa?
Thôi thôi, giờ tao chuyển số hình từ máy tao sang máy mày, ngày mai làm xong thì báo, chị mày sẽ lập tức chuyển khoản cho mày ngay.
Được.
Nói rồi, Ngọc Trâm rút điện thoại ra, gửi hết ảnh sang Zalo của thằng em trai. Phần nghe âm báo tin nhắn, tò mò mở ra xem rốt cuộc là nhân vật tầm cỡ nào, khiến bà chị nhà mình thần hồn điên đảo. Bình thường keo kiệt mà lần này lại chi bạo tay như thế. Ai ngờ đập vào mắt nó chỉ là hình của chị Phúc An và bạn trai của chị ấy. Phát xoay đầu nhìn Ngọc Trâm như kiểu trông thấy một người ngớ ngẩn, không nhịn được mà mắng.
Bà bị điên rồi hả? Hình hai người thì liên quan gì với tập đoàn Nam Việt?
Con An nó là vợ của sếp tổng. Điều tao muốn anh ấy biết là con này nó ngoại tình, mày đã hiểu chưa?
Nhưng chị ấy là bạn thân của bà.
Tao không có con bạn dâm đáng đề tiện như vậy. Sếp tổng mới là người nuôi cơm tao hàng ngày. Tao trung thành với sếp thì có gì là sai? Tóm lại, mày muốn có tiền hay là không? Nếu không làm, tao đi nhờ người khác.
Được rồi, để tôi làm. Nhớ là khi xong việc phải chuyển tiền liền cho tôi nha.
Ok.
Thỏa thuận xong xuôi, Ngọc Trâm hài lòng đi về phòng mình. Theo phân tích phán đoán tâm lý của Phương, cô nghĩ rằng khi nhận được tin tức đáng xấu hổ kia, chắc chắn anh ấy sẽ ngăn chặn nguồn phát tán bằng cách thu lại và tiêu hủy toàn bộ hình ảnh. Nhưng trong lòng anh từ giây phút đó sẽ nảy hạt mầm nghi ngờ dành cho con An. Hôn nhân không có tình yêu, chẳng chóng thì chảy sẽ lụi tàn. Nhân tố hoài nghi thêm vào lúc này sẽ càng thúc đẩy quá trình rạn nứt nhanh hơn.
Phụ An ơi, tao cho mày vui vẻ nốt hôm nay đi. Từ ngày mai, cửa địa ngục tao mở ra cho mày. Vào đấy mà tận hưởng cảm giác bị gia đình chồng khinh thường, chả đạp nhá.
Một đêm trôi qua, có hai người vui vẻ khi mường tượng ra tương lai tuyệt vời như mong đợi. Còn ở một nơi khác, có ba người tâm trạng nặng nề buồn bực vì những chuyện không như ý đến với mình. Một người bụng mang dạ chửa, dạo gần đây cảm nhận rất rõ sự quan tâm của người yêu dành cho mình đã có phần phai nhạt, càng căm giận con tiểu tam khiến đời mình khốn khổ như vậy. Một người sau khi vùi đầu vào công việc đã dặn lòng cô gái kia chẳng có liên quan gì với mình. Mà sao lúc nhìn thấy thân ảnh của cô ấy, nỗi khó chịu bừa dọc cả dâng, bởi phăng phẳng bên tai là 4 chữ, nhân duyên vô nghĩa. Và còn một người nữa, nằm hồi tưởng cả mắt soi đói của người yêu cũ, bất giác lại dùng mình kinh sợ. Anh ta ngày càng biến chất rồi, trở thành một con quỷ tham lam hút máu người, không màng liêm sỉ khi xúi giục mình bỏ rút nhà họ Nguyễn. Anh ta với con Trâm phản bội mình để đến với nhau, bây giờ muốn hàn gắn tỉnh xương nghĩa cũ. Lẽ nào hai kẻ đó đã chia tay? Vì con Trâm đứng núi này trông núi nọ, mới tưởng ông chồng hờ của mình sao? Còn ông Sơn kia sẽ quấy rầy mình đến bao giờ nữa đây? Năm người năm luồng suy nghĩ, dù là cao hứng hay phiền muộn, chăn trở ba hồi buồn phận, rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Đêm dần qua, ngày mới lại bắt đầu. Sáng hôm nay, Mỹ Kim mang đôi mắt thông quầng xuống nhà dùng bữa. Mảng thông nơi mắt, một phần là do cô buồn bực thức khuya. Phần còn lại, nhờ vào hiệu ứng cô ta tạo thêm từ phần mắt trang điểm tông màu nâu đen.
muốn người yêu trông thấy vẻ tàn tạ của mình sẽ sinh lòng thương tiếc. Lạ thay, vị khán giả đặc biệt trong vở diễn của cô lại không biết đi đâu. Cô đến bản an, chào ông bà Nguyễn xong thì ngồi xuống, mở lời. Thưa bác trai, anh Phương đi đâu rồi ạ? Sao không cùng cả nhà ăn sáng? Bà Nguyễn đối với con hổ ly tinh đã xem như không khí. Hơn nữa nó chỉ hỏi chồng bà, hà cớ gì phải tốn nước bọt với nó. Vì thế bà chuyên tâm dùng bữa một cách tao nhã, đúng phong thái gia đình cao sang quyền quý. Ông Nguyễn nghe con dâu hụt hỏi qua về con trai thì đáp lại. Nó đang chờ bữa sáng, bỗng dưng có người gọi đến. Nó nghe mấy phút thì nói có việc gấp ra ngoài rồi. Mà con làm sao vậy? Mắt thầm xỉ ra như thế. Dạ con khó ngủ ạ. Đứa bé hành con phải không? Cố gắng lên nha. Vâng, cảm ơn bác. Nhận được sự quan tâm nhưng không phải từ người mình muốn, Mỹ Kim ỉu xìu ngoài mặt, đắng hắt trong lòng. Tay mút thịt bò mà khẩu vị nhạt nhẽo như nước ốc. Phụ An sau một đêm lo âu vì sự trở lại đáng kinh tởm của người yêu, cô quyết định dũng cảm tiến về phía trước. Chỉ cần tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, dù ai nói ngả nói nghiêng, cô vẫn cứ là chính mình, ngẩng cao đầu mà sống, giữ vững tự trọng để không hổ thẹn với bất kỳ ai. Vậy thì có gì phải bận lòng. Chấn định tinh thần, Phụ An nhẹ tâm trở lại. Dùng xong bữa sáng, cô lên phòng thay áo rồi thương người lớn đi làm. Vào công ty đợi tầm một tiếng, Phụ An cảm thấy hơi buồn ngủ mới lấy tách đi pha cà phê. Lúc ngang qua phòng giám đốc, cô gặp chị Mai thư ký đang ôm sấp tài liệu với gương mặt sốt ruột đứng ở bên ngoài. Cô gái nhỏ thấy vậy liền hỏi, sao chị lại đứng đây mà không vào? Sếp còn chưa tới em ơi. Anh ta đi từ sớm. À, ý em là sáng nay đi làm, em thấy xe của sếp ở gần công ty mình, vậy thì giờ này sếp phải đến rồi chứ. Chưa đâu em, chị ngày nào cũng đi sớm, chị đâu có thấy sếp đâu. Thiệt khổ, hôm nay có cuộc họp quan trọng lúc 10 giờ, không biết sếp có vào kịp không. Vừa dứt lời, Mai đã nghe tiếng rẻ khua. Nhìn qua thì thấy đúng là sếp tổng phong thái đỉnh đạo của bọn họ đây mà. Như sao thời gian anh ấy lại xám xịt. Hàng mày kiếm khẽ nhíu, đôi mắt thường ngày không mấy thân thiện thì cũng đâu lại lùng đến nhường này. Là sếp có chuyện gì không vui sao? Cô Mai rất giỏi nhìn mặt đoán cảm xúc. Lúc này biết tâm trạng sếp không tốt, cô không can đảm đưa đầu vào họng súng, liền mang tờ hồ sơ quay về bản làm việc. Dù sao cũng còn khoảng nửa tiếng cuộc họp mới bắt đầu, chờ thêm 20 phút nữa mình mới nhắc sếp qua cuộc gọi nội bộ. Không trực tiếp ra mặt chắc không bị dính đạn thê thảm đâu nhỉ. Cô Mai rời đi, chỉ còn mình Phúc An ở đó, ngơ ngác không hiểu vì sao từ lúc vào tới giờ ánh mắt của người đàn ông kia bắn về phía mình cứ sắc bén thế nào ấy. Đến khi anh ta lướt qua người cô thì để lại thanh âm trầm khàn chỉ hai người nghe thấy. Cô, lên phòng giám đốc ngay cho tôi. Vâng, để tôi đi cất cái tách đã. Tôi bảo ngay lập tức. Bà từ cuối cùng Phương nhấn mạnh, tỏ rõ mệnh lệnh không cho phép chậm trễ hay chối từ. Phụ An đi theo phía sau, thầm mắng cái tên đàn ông đầu tài này mới vừa ăn phải thuốc súng à? Chậm 5 phút thì chết sao? Cô gái nhỏ đâu có biết ông chồng hờ của mình vừa mới trải qua cảm giác gì từ những tấm ảnh nhức mắt kia. Người đàn ông mang gương mặt đen kịt vừa vào phòng liền tiến thẳng đến bàn giám đốc, ngồi phịch xuống ghế xoay. Phương né lại cơn thịnh nộ đang tràn dâng trong lồng ngực, cố gắng ổn định nhịp thở nóng bừng như phun lửa. Nhìn thân ảnh nhỏ bé tử tốn bước tới gần, dù đã cố gắng giảm bớt bửa dọc hết mức có thể, giọng Vương vẫn nghe ra mùi nguy hiểm. Nói cho tôi biết, chiều hôm qua cô đã đi đâu? Có chuyện gì vậy? Tôi đi đâu thì quan hệ gì với anh? Nói đúng trọng tâm cho tôi, tan ca hôm trước cô làm gì, ở đâu hả? Còn làm gì, ngày nào tôi trở vào bệnh viện thăm ba, chuyện này mẹ cũng đã biết, thế thì sao chứ? Hà hà, đi chăm ba, vậy thì đây là cái gì, cô tự mình xem đi. Nói rồi, Phương rủ vân tay mở khóa điện thoại, lục tìm trong bộ sưu tập một tấm ảnh nam nữ kể sát mặt, khiến anh điên tiết nhất. Đặt cái cạch lên bàn, Phụ An tất nhiên cũng muốn biết nguyên nhân khiến ông tướng này nổi trận lôi đình vì đâu, liền cầm điện thoại lên nhìn. Đầu vào mắt cô gái nhỏ là gương mặt quen thuộc, vừa ám ảnh cô trước giờ ngủ đêm qua. Người mà cô từng yêu tha thiết lại không ngờ mang tặng cô quả đắng, tạo ra chuỗi bi kịch cuộc đời cô. Nếu không vì anh ta, cô đã về nhà sớm cùng ba đón sinh nhật, chứ không phải trốn vào một góc ngoài phố lặng lẽ khóc thầm sau cú sốc chứng kiến người yêu lan lộn của bạn thân nhất. Để rồi vì lo lắng cho cô, bà già phải đi tìm mới xảy ra cớ sự của ngày hôm nay. Điều đáng nói, cô gái trong bức ảnh đứng cùng người đàn ông bội bạc đó mà chiếc váy hồng nhạt, tóc búi cao, ngồi trên chiếc xe Vision màu xanh dương đậm. Đây chẳng phải là mình ngày hôm qua ở trước cổng bệnh viện hay sao? Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Ai đã chụp hình cô vậy chứ?
Bao nhiêu câu hỏi lởn vởn trong đầu Phúc An, cô còn đang nghiền ngẫm phán đoán thì thanh âm trầm đục lại vang lên lần nữa.
Sao rồi? Cô với người trong hình có quan hệ gì?
Người quen cũ mà sao anh lại có những tấm hình này?
Là một người san tin đã đưa cho tôi đấy. Cô có giải thích gì không?
Sao tôi phải giải thích với anh? Chúng ta là gì của nhau?
Cô, tôi là chồng của cô đấy.
Chồng? Anh nói điều đó mà không thấy buồn cười làm sao? Người ngoài không biết, nhưng bản thân anh phải là người rõ nhất quan hệ thực sự của chúng ta là gì chứ.
Nhưng cô cũng không thể vì vậy mà đi tảng tịu bên ngoài. Có biết làm như thế là mất mặt tôi, mất mặt nhà họ Nguyễn hay không?
Còn mắt nào của anh thấy tôi tảng tịu? Thành giả tự thanh, còn nói nhiều cũng vô ích. Nếu chuyện anh tiếp tục là vấn đề của công ty thì tôi sẽ nghe. Nếu vẫn là điều xàm xí này thì tôi không có thời gian đôi co biện luận với anh đâu.
Cô,
thế nghĩa là chẳng có việc gì đúng không? Vậy tôi xin phép ra ngoài.
Nói rồi, Phúc An bước thẳng, không hề quan tâm sắc mặt người nào đó đang mưa rền gió dữ, nộ khí xung thiên. Ngay lúc cô gái nhỏ đang vươn tay mở cửa ra, phía sau lưng cô chuyển tới tiếng động rầm. Cô quay đầu lại thì thấy bản là việc của người đàn ông kia lộn xộn cả lên, còn gương mặt của anh ta thì hắc hóa đến cực điểm. Phúc An dứt khoát mà kệ, đóng cửa rời đi. Khoảng 5 phút sau, điện thoại nội bộ trong phòng giám đốc reo lên. Qua mấy hồi chuông dài, Phương mới chịu bắt máy. Tiếng Anh lộ ra hàn khí, đáp:
Alo, chuyện gì?
Thưa sếp, sao có cuộc họp lúc 10 giờ ạ?
Dẹp hết đi.
Dứt lời, Phương gác máy luôn, mà kệ thư ký Mai cầm ống nghe chưng hửng. Dẹp là dẹp thế nào?
Sếp ơi, sếp có biết đây là cuộc họp quan trọng hay không? Nhưng Mai cũng không còn cách nào khác là làm theo ý cấp trên. Đến từ phòng ban thông báo cuộc họp sẽ dời lại ngày khác, cụ thể khi có thông báo mới của sếp lớn.
Còn Phúc An từ lúc trở về phòng làm việc, lòng cô vẫn còn gai gai bởi hai tiếng tảng tịu nặng nề của người nào đấy. Anh ta có cái quyền gì mà dám phán xét cô chỉ với vài ba tấm hình thiếu độ chân thật như thế? Còn nữa, kẻ săn tin kia nhất định là đồ tham lam, muốn trục lợi từ ông Phương này. Chứ nếu không, cả lúc cô né tránh động tác thân mật của Minh Sơn, sau người đó không lưu lại một thể, cố tình đổi trắng thay đen. Vì lợi ích của bản thân, người làm báo là phơi bày sự thật cũng có thể bóp méo ngụy tạo biến chất như vậy sao? Nghĩ nghĩ thất vọng về cuộc đời, Phúc An ỉu xìu kiếm gì đó tập trung vào, ngại bản thân thêm phiền chán. Cô mở máy tính kiểm tra email một lượt, không có gì cả, đành lấy giấy ra phác họa trước phòng cổ. Phủi đầu trong đam mê, cô gái nhỏ như bước vào một thế giới khác, chuyên chú và mê say. Cảm giác tủi thân nhe nhóm lúc bị người ta phản xét cũng nhạt hơn một chút. Ngọc Trâm từ lúc vào làm, sốt ruột đợi tin thằng em trai mà không dám gọi. Sự nóng nảy hỏi thăm không đủ lúc, vô tình phá hỏng kế hoạch hoàn hảo mình giải công sắp đặt. Lúc bấy giờ, nhận được tin nhắn phát gửi đến, chỉ ngắn gọn 4 chữ: thành công tốt đẹp. Trâm hài lòng nở nụ cười thật tươi. Cho đến khi nghe thư ký Mai thông báo sếp lớn hủy bỏ cuộc họp, cô lại càng chắc chắn tâm trạng anh Vương yêu dấu bây giờ chắc là đang điên cuồng lắm đây. Tốt lắm, tốt lắm, cứ giận thật nhiều vào anh yêu nhé, dù tất cả hãy chút hết cho cái con trăng nết thối tha kia. Nó không xứng với anh đã nhận được điều tốt đẹp nhất. Tâm trạng vui vẻ, Ngọc Trâm nảy rất nhiều sáng kiến có lợi cho việc quảng bá thương hiệu Kiến Tân. Cô ngồi ghi ra lần lượt, dù mường tượng lúc trình lên bản kế hoạch, mình sẽ bày ra thần thái tự tin quyến rũ, lại còn xuất sắc, nhạy bén. Anh Phương đang thất vọng với con vợ lẳng lơ, có thể không siêu lòng với bóng hồng mê người như mình được sao? Bây giác, Ngọc Trông không nhịn được tò mò. Chẳng biết giờ này, anh Phương yêu dấu đang bạo nộ đến mức nào đây ha? Thế nên, cô liền đứng dậy vừa đi pha tách trà chanh giải nhiệt, tiếng cơ hội lân la hỏi dò thư ký. Cô ta đưa chuyện rất khéo, nói ra nói gần quay chủ đề cuộc họp bị hoãn lại. Chị Mai thư ký biết đầu ngày sếp đã không vui, sao dám để cô Trâm đứng đây buôn xưa của mình? Lỡ sếp trông thấy thì lại bị giận cá chém thớt, mới nhỏ giọng nhắc:
Trâm à, hôm nay sếp rất bất ổn, em không nên đứng đây lâu, kẻo là bị an mắng. Bà nãy chị thấy sếp gọi Phúc An vào một lúc, chẳng biết là có la cho hay không, mà lúc trở ra thấy mặt con bé rất khó coi.
Vậy nên em về phòng ngay đi.
Thật hả chị? Thế thôi, em không phiền chị nữa nhé.
Ừ. Lúc Ngọc Trông xoay người lại, dáng vẻ rụt rè như sợ cơn giận bất ngờ của sếp vừa nãy không còn nữa, thay vào đó là vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Cô ta thầm nghĩ, đổ hơn hết, nghiệp quật tới mày rồi sao? Đáng kiếp nha con.
Rồi Trông lững thững quay về bàn làm việc, tay chảo khoan khoái dường như giúp đầu óc cô linh hoạt hơn. Bất chợt sinh ra một chú ý khá tuyệt, cô mở máy tính tìm một số hoa online, gửi yêu cầu đặt hàng là một bó hoa hồng thật lớn, ở giữa những nhánh hoa đỏ rực tuyệt mỹ là hai chú gấu bông âu yếm nhau. Trông không quên dặn nhân viên viết hộ chiếc thiệp nhỏ để vào cùng dòng chữ: chúc em yêu một ngày tốt lành, bầu trời dịu êm của lão anh, ký tên Minh Sơn.
Để gây sự chú ý, Ngọc Trông cố tình hẹn thời gian giao hoa là đầu giờ làm việc buổi chiều. Quả nhiên, đúng như cô ta mong đợi, khi nhân viên cửa hàng hoa mang bó hồng vô cùng xinh đẹp đến, các nữ đồng nghiệp đều trầm trồ ao ước, mong đấy là món quà lãng mạn của người yêu tặng cho mình. Sau mới rõ, người có diễm phúc kia là Phúc An, ai nấy đều ghen tị trong lòng, nhưng cũng cảm thấy là lẽ đương nhiên, vì cô gái đó mỹ mạo như thế, vệ tinh vây quanh thì lạ gì đâu. Mà lúc này, Phúc An vẫn còn rất nhập tâm vào bản thiết kế của mình, cảm hứng bất chợt ùa đến, nên giờ nghỉ trưa, cô ăn uống rất nhanh, bỏ luôn mấy mươi phút chợp mắt để vẽ tiếp chiếc vòng cổ giang dở. Cô nào có biết ở bên ngoài mọi người đều đang bàn tán về mình. Ngọc Trông đứng nhìn màn kịch mỉm dựng lên phần hay thật hấp dẫn, hiệu quả chuyển miệng tin chắc là rất tốt thì ưng bụng lắm. Dù cô ta dùng mối quan hệ bạn bè thân thiết với Phúc An đến nhận thay, còn rất nhiệt tình bảo sẽ chuyển dùm cho cô bạn của mình nữa. Ôm bó hoa to tràng đi về phía phòng Phúc An, đôi mắt Trông như diều hâu ra sức tìm kiếm thân ảnh xoáy ca của lão mình. Đúng là trời không phụ người có tâm, rất nhanh cô đã nhìn thấy anh Phương đẹp trai. Thế là Trông nặn ra nụ cười rạng rỡ mị hoặc nhất có thể đến trước mặt Phương. Cô cẩn thận nhìn qua nhìn lại, thấy không có ai đứng gần mới nhỏ giọng dịu dàng nói: con An có phước mới lấy được tấm chồng như anh, tặng cô ấy bó hoa với đôi gấu bông đáng yêu thế này, tình bể bình quá đi thôi.
Cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu.
Bó hoa này chẳng phải của anh sao? Thế thì của ai chứ? À, còn có cái thiệp này.
Nói xong, Ngọc Trông nhanh tay rút chiếc thiệp nhỏ, mắt đảo nhanh qua phía Phương, nắm bắt tâm lý một chút, rồi liền bày ra điệu bộ giấu giếm, lấy thiệp đưa sau lưng, cười giả lả:
nãy là em nhầm lẫn mất rồi, không phải của con An đâu anh.
Thói thường, càng khả nghi càng khơi gợi người khác chú ý, muốn tìm hiểu. Trông cứ thế, thành công vừa dậy lòng hiếu kỳ của sếp tổng. Và vì vậy Phương nhíu mày ra lệnh: đưa tấm thiệp cho tôi.
Nhưng mà không như nghị gì cả, mang ra.
Dạ em.
Nhanh lên.
Ngọc Trâm dáng vẻ bị giật mình vì sếp có phần hơi to tiếng, mất khống chế chỉ ra tấm thiệp trước mặt Phương. Thở sắc cô gượng gạo rất không tình nguyện. Thực chất trong lòng cô ta vui muộn chết vì một lớp mặt nạ nữa của con khốn Phúc An sắp bị mình bóc trần nữa rồi. Chờ cho Phương đảo xong nội dung bên trong, Ngọc Trông càng thêm khoái chí. Đàn ông mà, biết mình bị cắm sừng lên đầu, làm sao mà chịu nổi. Được lắm, vậy thì càng phải mạnh mẽ lên nha anh yêu. Chà đạp nó đi, và em sẽ là người dành cho anh một vòng tay an ủi thật ấm áp. Phương từ lúc nhìn thấy dòng chữ nhức mắt, ngọn lửa trong lòng anh bắt đầu bùng cháy dữ dội. Bàn tay phôi thức vỏ chặt chiếc thiệp, đôi mắt sắc nhọn hướng về căn phòng nào đó, nơi có cô gái nhỏ đang mải mê thiết kế, chẳng hay biết có một đám lửa thở to đang lan đến chỗ mình. Người đàn ông sắc diện vu báo lướt qua Ngọc Trâm, giật luôn bó hoa hồng trên tay cô, đi thẳng một nước đến chỗ trưởng phòng thiết kế bộ phận phụ kiện trang sức. Phép lịch sự trước khi vào phòng phải gõ cửa. Lúc này Phương chẳng còn nhớ nữa, chỉ tiếp bước tới bàn làm việc của Phúc An, dí giọng:
cô nói đây là cái gì?
Là hoa chứ gì nữa, anh làm nhiều quá bị ngớ ngẩn rồi à?
Đừng giản ai với tôi, Minh Sơn là ai? Có phải là người đàn ông trong bức hình sáng nay tôi hỏi không?
Anh bị lên cơn hả? Minh Sơn gì ở đây? Anh đang nói cái gì vậy?
Được, để xem cô còn cứng miệng cãi được không?
Dứt lời, Phương cầm tấm thiệp méo mó trên tay, ném về phía bàn Phúc An. Cô gái nhỏ nhìn lại, nhặt màu giấy lên mở ra xem. Đọc vào mắt là nội dung rất buồn nôn. Tính khốn kia, hắn ta lại giở cái trò gì nữa đây? Sao không chịu buông tha cho cô vậy hả?
Gương mặt Phúc An xa sầm, Qua Thẩm Hát Vương đó chính là chủ dạ, càng khiến anh cảm thấy điều mình suy đoán là đúng rồi. Minh Sơn với người đàn ông trong ảnh là một, và họ đang yêu đương thảm thiết với nhau. Bây giờ tim Vương như có bàn tay ai đó bóp chặt, đau đớn khó thở vô cùng. Lý trí mất dần, lời nói ra cũng trở nên cay độc. Cô đã có người yêu còn đồng ý cưới tôi, rốt cuộc cô là cái thể loại gì vậy hả? Tôi nên gọi cô là kẻ tham tiền hay có đàn bà hám tình bắt cá hai tay đây?
Phụng An nghe người đàn ông trước mặt đánh giá mình bằng ngôn từ nặng nề, tệ hại bậc đó, cảm giác tủi thân của buổi sáng vừa nguôi giờ lần nữa quay lại, hòa cùng cảm xúc phẫn nộ xuồn vào cái tát sáng thẳng vào gương mặt ông chồng hờ. Sau đó cô lạnh giọng đuổi, cút ngay ra ngoài cho tôi.
Được, tôi sẽ cho mẹ biết chuyện này. Ngày hôm nay chuyện của chúng ta chấm dứt.
Sao cũng được, tôi không quan tâm, biến đi.
Không cần đuổi.
Nói rồi vừa xải đôi chân dài rời khỏi phòng. Kỳ sát lúc này có thể ví như diêm la đòi mạng, nhìn vào là biết ngay. Mọi người thấy sếp lớn từ trong phòng Phúc An đi ra, vẻ mặt so với buổi sáng thì nguy hiểm hơn gấp mấy lần. Họ suy đoán rằng cô nhân viên này lại trọng giận cái vị lãnh đạo khó chịu kia nữa rồi. Chẳng chóng thì chạy, cô ấy cũng sẽ bị khai trừ khỏi công ty này mà thôi.
Thật đáng tiếc, đẹp thì có đẹp, nhưng với sếp, năng lực mới là thứ chính yếu. Không quan tâm giá trị nhan sắc cao hay thấp, bằng chứng là điều họ vừa mới thấy đó thôi. Vì ý nghĩ này, các cô gái dạo trước thần tượng sếp đẹp trai, tài giỏi, giờ càng thêm kính phục sự công tâm của anh ta hơn. Chỉ có một số ít tội nghiệp cho cô nhân viên mới, vừa chân ướt chân ráo vào làm, đã bị sếp lớn ác cảm. Lý lịch xin việc sau này lại có một vết đen, rất khó tìm được một công ty ngang tầm, có chế độ đãi ngộ tốt như tập đoàn Nam Việt. Và người cao hứng nhất trong chuyện này chính là Ngọc Trâm. Cô ta chắc mừng tối nay con khốn nạn về nhà, chờ đợi nó là tổng xỉ bảo của Vương cùng ba mẹ anh ấy. Vương trở về phòng mình, đóng cửa một cái rầm thật lớn. Nhớ lại thái độ thờ ơ, chẳng hề nuối tiếc của Phúc An khi anh nói sẽ kể hết cho mẹ để kết thúc cuộc hôn nhân này, tim anh lại truyền tới một trận đau khó nhịn. Rõ ràng anh nên vui mới phải, vì sắp có cơ hội tống khứ người xứ nước lã ra khỏi nhà, đưa Mỹ Kim danh chính ngôi thuận về làm vợ của mình. Thế mà khác này, anh chỉ thấy là một mảnh rối ren, buồn bực, chua xót. Cảm xúc này là gì, anh thật không thể nào hiểu nổi. Mấy tiếng đồng hồ nhanh chóng qua đi, ngày làm việc kết thúc, mọi người nối gót ra về. Ngọc Châu hôm nay quyết định không ở lại làm kỳ đà cản mũi, cho anh Vương mặc sức mái đai nghiến con vợ lang loạn ấy thêm đi. Thế nên cô ta cũng hòa vào dòng người hối hả trở về nhà, lòng vui như hội khi tưởng tượng chuỗi ngày thê thảm của con bạn bắt đầu từ đây. Chỉ còn lại hai người ở hai căn phòng khác nhau, mỗi người mang một nỗi niềm riêng. Chấm dứt mối quan hệ chồng hờ vợ tạm này, Phụ An không tiếc. Cô chỉ lo sau đó bà Nguyễn sẽ cắt đứt nguồn viện trợ điều trị cho ba cô thì biết làm sao. Vì điều này, tâm tư cô gái nhỏ nặng trĩu, tiếng chuông reo báo hiệu ta làm lâu rồi mà chẳng buồn nhấc chân đứng dậy sởi đi. Qua tầm nửa tiếng, Phụ An nặng lòng lê từng bước chân mỏi mệt xuống lầu lấy xe. Như thường lệ sẽ vào bệnh viện ngồi với ba mấy tiếng. Nhưng cô gái nhỏ chỉ vừa rẽ hướng vào nhà xe đã nhìn thấy thân ảnh của người mình từng rất thương, lúc này lại cực kỳ ghê tởm, từ phía xa đang di chuyển về phía này. Đốn mặt, hắn ta gieo khốn khổ cho mình vậy vẫn chưa đủ sao? Thế mà bây giờ còn cố tình quấn lấy, xúi dục mình làm người đánh mất lương chi. Hắn ta có biết vì hắn cô sắp sửa đối mặt với cục diện khó khăn trong việc chi trả viện phí cho ba hay không hả? Mì Sơn nào có trông thấy ánh mắt cảm phẫn của Phụ An dành cho mình, từ cười đẩy mặt, cố tình tạo ra thần thái hấp dẫn, thu hút tầm nhìn của người yêu. Ở vào lúc khoảng cách giữa anh ta và Phụ An chỉ còn khoảng 2 mét, bất ngờ có một người đàn ông xuất hiện chắn ở phía trước, nhìn anh ta với cảm mắt hình viên đạn. Mì Sơn chưa kịp nhận ra người này là ai, đã nghe tên đó lên tiếng cảnh cáo. Anh lại đến tìm vợ tôi nữa sao? Tôi nói cho anh biết, tránh xa cô ấy ra một chút. Nếu không, chớ có trách tôi xuống tay tàn nhẫn. Nói rồi, Vương dứt khoát kéo Phúc An đi về phía chiếc xe đang đậu trước cổng, đẩy cô vào hàng ghế phía sau. Còn anh đi lên hàng ghế phía trước bên phía có vô lăng, bảo tài xế xuống xe, tự mình anh sẽ lái về nhà. Vì có ánh mắt của tên người yêu cũ tàn tệ phía sau, Phúc An không tiện phản kháng, ngoan ngoãn ngồi yên cho ông chồng hờ đưa mình rời đi. Suốt đoạn đường, chẳng ai nói với ai câu gì. Trong không gian nhỏ hẹp ấy, một ngọn lửa hởn ghen bùng cháy cực điểm, thiêu rụi lý trí của người nào đó không còn một mảnh. Không khí nặng nề bao trùm, Phùng Hàn biết điều mình lo sợ cũng sắp đến. Chuyến này về nhà, nhất định đường ai nấy đi. Dẫu sao người anh ta yêu thật sự là một người khác, có lý do danh chính ngôn thuận để kết thúc. Họa có điên mới không chấp lấy thời cơ. Thôi thôi, chuyện gì đến tất phải đến, phiền não thêm cũng chẳng giải quyết được gì. Nghĩ vậy, Phùng Hàn tị lòng buông bỏ, càng chấn định tinh thần, dành sức cho cuộc chiến kinh tế sắp tới. Hôm nay đã như vậy rồi, cũng đành bất đắc dĩ, không thể vào thăm ba một ngày thôi. Chiều tan tầm, đường xá Sài Gòn đông đúc, khoảng cách từ Kiến Tân về biệt thự không xa, nhưng do tắc đường ở một vài chỗ, tầm hơn 30 phút, đôi vợ chồng Hờ mới về tới nhà. Lúc Bảo Nguyễn trông thấy thằng quý tử nhà mình, phía sau còn có cả cô con dâu lẽ ra giờ này vẫn thường ghé qua bệnh viện chăm ông xui. Ánh mắt bà nhìn hai đứa nó vô cùng kinh ngạc. Vương của bà hôm nay khác lắm, nhìn cái mặt hệt như bị mất sổ gạo không bằng. Bà nuôi nó mấy mươi năm rồi, chưa từng thấy thần sắc này của nó. Suốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thằng Móc không nhịn được, bà liền hỏi. An, sao hôm nay về sớm vậy con? Có ghé qua thăm ba chưa hả? Dạ chưa, anh Vương có việc muốn nói với mẹ về chuyện của tụi con ạ. À ừ, có chuyện gì nói sau? Bây giờ vào nhà thay quần áo, rửa tay chân mặt mũi rồi ăn cơm đi. Đâu phải lúc nào con cũng rảnh tay về sớm, cả nhà đâu đủ ăn cơm như bữa nay đâu. Bảo Nguyễn nhìn mặt đoán chuyện, cho rằng thằng Vương lại lên cơn, muốn đòi quyền lợi cho con hổ ly tinh. Thế nên bà tìm cách gạt vấn đề này qua một bên. Mà Vương lúc bấy giờ cảm giác không phải là xua gan tím ruột nữa, đã hóa thành núi lửa phun trào. Người phụ nữ này quả thời tròn luyến tiếc gì của hôn nhân giữa bọn họ. Do đó anh còn chưa đề cập đến, đã vội vàng mở lời với mẹ, muốn nhanh chóng đoạn tuyệt để chạy theo người tình sao. Ý nghĩ này khiến cổ họng Vương nghẹn đắng, đâu còn tâm trí ngồi vào bàn ăn uống, bày ra nét mặt khó coi cho ba mẹ cùng xem. Vì vậy anh liền nói ngay với mẹ. Không cần đâu mẹ, ba mẹ cứ ăn cơm đi, tụi con đã ăn rồi ạ, con xin phép lên lầu trước. Bà Nguyễn nâng tay nhìn đồng hồ, lúc này còn sớm chán, chúng nó ăn rồi là ăn thế nào, ăn ở đâu kia chứ. Đã vậy, hai tiếng tụi con ba nãy lại càng khiến bà khó hiểu. Trước nay thằng quý tử của bà chỉ toàn nói con và cô ta rất sạch rồi, sao bây giờ gộp hẳn lại như thân thiết lắm. Quan hệ của hai đứa nó đã được cải thiện rồi đúng không? Cũng không hợp lý cho lắm, nếu tình hình tốt hơn sao mặt mày Thảo Vương nhìn khó coi thế chứ. Bao nhiêu là câu hỏi xuất hiện trong đầu, xong bà không tiện kéo con bé Phúc An sang một góc riêng mà hỏi, để mặc kệ chúng nó muốn làm gì thì làm. Bọn trẻ không ăn thì để hai ông bà già này ăn. À, còn một con hổ ly tinh nữa chứ. Nó mà biết vợ chồng Thảo Vương đã cùng nhau ăn uống bên ngoài, chắc là phát điên lên chứ chẳng chơi. Tưởng tượng đến tình cảnh đấy, bà cười đến không khép miệng. Chỉ là con ôn nghiệt này đang mang thai, đứa trẻ là vô tội. Bà không muốn chút tư tâm hả dạ của mình khiến con nhỏ đó kích động đến mức nguy hiểm cho thai nhi, như vậy thì tội nghiệp lớn lắm. Vì thế cuối cùng bà Nguyễn vẫn nhớ nhịn. Chị Thành giúp việc dọn cơm xong, bà bảo chị ấy lên phòng kêu con Kim xuống ăn. Việc gọi thai phụ xuống nhà dùng cơm tối thường ngày đều là do Phương làm, vậy mà hôm nay khác lạ. Mỹ Kim có điều suy nghĩ mới hỏi thử cô Thanh. Anh Phương đi làm chưa về hả cô? Không, cậu ấy về rồi, hình như là anh bên ngoài rồi nên mới lên phòng luôn cô Kim ạ. Cả ngày vất vả gánh vác nhiều thứ, tuổi trông dáng vẻ có phần mệt mỏi, chắc cậu chủ cũng muốn nghỉ ngơi sớm một tí. Cô Thành tất nhiên cũng có nghe chuyện ăn uống ở ngoài của cô cậu chủ, nhưng thấy cô Kim bụng mang dạ chửa, sợ cô ấy buồn phiền ảnh hưởng không tốt cho con nên mới giấu đi. Mỹ Kim biết vậy không thắc mắc thêm nữa, trong lòng thầm xót cho anh yêu nhà mình. Thôi được rồi, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, anh ấy có chi tiến thủ cũng để mai sau sự nghiệp vững chắc, có thể bao bảo tốt cho mình và các con. Vậy thì mình sao có thể không rộng lượng mà hờn trách anh ấy chứ. Thế nên Mỹ Kim tâm trạng bình ổn, nửa bước cô Thanh xuống lầu. Còn ở trong gian phòng của đôi vợ chồng họ, Phúc An đang nhíu mày trừng mắt với người đàn ông điên khủng lên cơn. Anh ta ăn uống rồi thì kệ anh ta chứ, cô còn chưa có ăn đâu. Anh ta có cái quyền gì mà trả lời thay? Đã vậy còn kéo tay cô vào phòng để ngã xuống giường một cách thô bạo, giọng trầm đục nguy hiểm. Cô sớm muốn kết thúc lắm đúng không? Là để được tự do ung dung với người tình của cô chứ gì?
Phúc An bị người ta cư xử như vậy, lửa nóng cũng bắt đầu dâng lên. Cô ngồi dậy, đành thép đáp lại. Này anh, nói gì cũng phải có lý lẽ một chút. Là ai buổi chiều bảo sẽ về nói với mẹ? Tất cả giải quyết dứt điểm trong ngày hôm nay.
Tôi...
Phương cứ miệng ấp úng một lúc rồi mới tiếp lời. Thế thì đã sao? Tôi còn chưa đề cập đến, cô đã lập tức nhắc lại. Chẳng qua cô muốn viện cớ đổ hết trách nhiệm này cho tôi thôi.
Đổ trách nhiệm? Tôi thật không biết anh đang nói cái gì nữa. Anh phải xét tôi tham tiền, lừa tình. Chuyện này có nói ra, và nếu mẹ tin lời anh thì tôi mới là người có lỗi. Vậy thì chuyện chúng ta chấm dứt, tôi sẽ được lợi lộc gì mà anh bảo tôi đổ trách nhiệm cho anh?
Cô muốn tôi chủ động kết thúc trước, để cô có lý do chính đáng rời đi. Không ai có thể trách được cô.
Đó chẳng phải là điều anh muốn sao? Người tình bé bỏng của anh cũng ở trong nhà này này. Tôi đi rồi, anh sẽ không còn rào cản nào cả. Sung sướng quá còn gì.
Đừng lôi Kim vào để lấp liếm chuyện giữa cô và tên đàn ông kia. Tôi hỏi cô, hai người đã đi đến bước nào rồi? Sau lưng tôi, cô còn giấu giếm chuyện gì nữa hả?
Thực cười, nói cứ như anh là chồng thực sự của tôi không bằng. Nhớ kỹ lại quan hệ của chúng ta đi. Anh không có quyền tra hỏi tôi bất kỳ điều gì. Tôi muốn yêu ai, quen ai, gặp gỡ ai là chuyện của tôi. Tôi với anh chỉ có cái danh tạm bợ, là nghĩa lý gì với nhau đâu mà ở Mỹ cả lên. Không nói với anh nữa, tôi đi ngủ đây. Ngày mai còn nói tiếp chuyện của chúng ta với mẹ.
Cờ chốt hạ cuối của Phúc An lần nữa như mũi dao chảo thẳng vào tim Vương nho nhói. Chẳng hiểu sao cuộc hôn nhân này kết thúc chỉ là chuyện sớm muộn. Đó cũng là điều trước nay anh luôn chờ đợi. Thế mà ở thời khắc mong muốn thành hiện thực, trong lòng anh lại không có lấy một tia vui sướng nào, chỉ toàn là chua chát, buốt đau. Lý trí không còn nữa, trong đầu anh là ngập tràn hình ảnh người phụ nữ này rời đi rồi, sẽ lập tức phóng thẳng đến chỗ người đàn ông kia. Bọn họ trao nhau nụ hôn ướt át, ngọt lịm, thân thể cùng môi lưỡi cuồn quýt, đôi mắt mơ màng đắm say. Từng thứ tự như chiếc búa tạ ra những đòn nặng nề và trái tim đang uất nghẹn. Anh phủ thức quát, không được, rồi hai cánh tay đưa ra tung lấy cả người Phúc An. Một tay anh giữ chặt đầu cô, trên môi anh bất ngờ ấn xuống nụ hàm tiếu của ai đó, vụng về gặm cắn. Cô gái nhỏ không hề phòng bị, bỗng dưng bị kìm chặt, bị áp đảo, đôi mắt cô trừng lớn, liên tục dãy rủa. Điều này lại càng kích thích bản năng của người đàn ông. Phúc An dù sao vẫn chỉ là phụ nữ, có vùng vẫy thế nào cũng vô ích. So với sức vóc lưng dài vai rộng của ông chồng hờ, cô bất lực chịu đựng chiếc lưỡi anh đẩy đưa luồn lách trong khoang miệng, cổ họng phát ra tiếng ư ư, nước mắt cứ thế lan dài trên đôi gò má. Vì nhắm nghiền đôi mắt cho cảm xúc tự do thoát ra, Phương đâu hay biết cô vợ hờ của mình đang rơi lệ. Mãi cho đến khi những giọt mạn mạn ấy thấm lên gương mặt mình, anh mới hé hé mắt nhìn. Lúc này lý trí mới quay về, anh lập tức buông tay luống cuống. Xin lỗi, tôi... Câu ấp úng còn chưa dứt, một bàn tay đã đạp lên gương mặt tuấn mỹ của Phương. Cô gái nhỏ khóc gào. Đồ xấu xa, anh cút đi cho khuất mắt tôi. Nói rồi, Phụng Ái nghiêng người cầm lấy chiếc gối ôm, liên tục đập vào đầu, vào người Vương. Anh chỉ đứng đó chịu trận, liên tục nói, xin lỗi. Mà trong lúc này, ngoài cửa phòng của đôi vợ chồng ấy, có một thân ảnh đứng dựa vào tường, chết lặng. Cuộc đối thoại của hai kẻ trong phòng, cô không được nghe trọn vẹn. Chỉ biết người mà cô dành hết cả trái tim và thể xác, hiện tại lại đang thân mật với người khác. Là con tiểu tam khốn nạn mà dụ dỗ chồng tao, mà còn ra vẻ yếu đuối bị cưỡng đoạt. Còn anh Phương nữa, tình nghĩa đôi mình chỉ thế thôi sao? Không thể ngang nhiên vào phòng của vợ chồng Phương, Mỹ Kim dù có đau lòng cách mấy cũng đành lên đôi chân nặng nề trở về phòng mình. Khóe mắt cô ướt ướt, cổ họng tắc nghẹn, tìm như thể có ai đó sát muối vào. Nằm một mình trên chiếc giường lạnh lẽo, tâm trí cô ngập tràn thanh âm ư ư thư sướng của con ngựa bà nào đó. Cô chua xót ngửa mặt oán trách ông trời. Cậu bằng ở đâu kia chứ? Sao đang là chồng, là cha của con tôi lại có thể cho con ớt ơ tử công rãnh nào chen vào cuộc tình này? Tôi đã gây nên tội nghiệp gì mà ông phải đày đọa tôi khổ ải đến vậy? Những giọt nước mắt lan dài ướt đẫm gối. Càng nghĩ Mỹ Kim càng điên. Càng điên, cô lại càng không kiềm chế được cảm xúc giận dữ của mình lúc này. Với tay lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho Phương. Anh đã thay lòng đổi dạ,
Anh hết yêu em rồi. Anh bây giờ chỉ si mê con hổ ly tinh kia thôi. Em đau lắm, anh có biết.
Thử thì mỗi tin nhắn cô gửi cho Phương qua tầm 2 phút sẽ có âm báo phản hồi. Vậy mà bây giờ qua hơn 10 phút rồi vẫn không thấy tam hơi. Tâm trạng cô lại càng rơi xuống đáy vực. Cầm máy lên chuẩn bị gõ thêm một tin nhắn khác. Những ký tự còn đang dang dở, cô đã nhìn thấy tin nhắn gửi đến là của anh Phương.
Mỹ Kim liền mở ra đảo, khóc khởi hy vọng anh ấy sẽ lập tức phóng ngay đến trước cửa phòng mình mà dỗ dành ngon ngọt, trụ lại sai lầm say nắng ban nãy với con yêu nghiệt kia. Nhưng không, từng câu từng chữ lạnh lẽo.
Em kiếm chuyện đủ chưa hả? Anh đi làm cả ngày vất vả, chỉ muốn tìm cảm giác thư thái khi về nhà. Vậy mà em 3 ngày 4 bận, hoài nghi tình cảm của anh. Còn nữa, giờ này sao em chưa ngủ, có biết nghĩ cho con không hả? Em khiến anh thất vọng quá.
Một câu cuối khiến Mỹ Kim như hóa đá, không còn giữ được bình tĩnh, dứt khoát cầm máy gọi luôn. Nhưng đầu dây bên kia, người ấy đã tắt nguồn điện thoại mất rồi. Cô điền tiết quàng mạnh chiếc máy xuống nệm, lồng ngực phập phồng như bị ai đốt lửa, liên tục thở ra từng ngụm hỏa khí. Một đêm trôi qua trong tràn trọc, tới gần sáng cô mới chợp mắt được chút xíu.
Còn Vương, sau khi bực bội gửi xong cái tin nhắn cho người yêu, anh cũng chẳng muốn đôi co qua lại để cả hai cùng tổn thương nhau nữa, mới khóa máy lên giường nằm nghỉ. Tầm mắt anh phủi thức dựa vào thân ảnh người nào đó nơi sofa đang đưa lưng về phía này. Đôi vai cô ấy nhẹ du lên, lẽ nào là đang khóc? Ban nãy là mình bất ngờ không kiểm soát được bản thân nên mới làm điều sảng bậy. Cô ấy nói đúng, mình với cô ấy vốn dĩ chỉ như người xa kẻ lạ, có quyền gì mà đay nghiến với trách móc đâu chứ. Lẽ nào đây là tự tôn đàn ông với tinh thần chiếm hữu cao độ? Cái gì là của mình dù chỉ là cái danh hão vẫn không chịu được kẻ khác ngấp nghé thèm thuồng. Phương tự hỏi lòng mình mãi một lúc rồi tiến vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Chỉ biết đêm đó có 3 người đều ngủ rất khuya, thức dậy với đôi mắt cuồng thâm mệt mỏi. Sáng nay Mỹ Kim sốt ruột cả mặt người yêu nên chẳng cần Phương lên gọi, cô ta đã thức dậy, đánh răng rửa mặt xong xuôi và xuống lầu đợi sẵn. Cô muốn cho Phương thấy mình đã đau lòng tới bậc nào trước thái độ hờ hững của anh đêm qua. Thần sắc xanh xao này vì ai mà nên nỗi. Chờ người, người không thấy, lại xuất hiện đầu đầu mụ điên, giả khám giả khú, lú hết phần thiên hạ. Một bên tốt đẹp, yêu con của mụ hết lòng, mụ lại canh chừng như sải lang hổ báo. Một bên tham lam tiền tài của mụ, mụ lại hết mực che chở, cưng chiều. Tôi là tôi nhịn bà tạm thôi đấy, chờ tôi giành lại vị trí thuộc về mình, tôi cho bà nước mắt chan cơm vì không được gần con gần cháu. Mà thói đời cũ lạ, mình đã nhịn nhưng người ta được nước làm tới. Mụ già ấy mới sáng ra lại chẳng nói được gì tốt lành. Đầu ngày đã thấy hãm tài, mặt bí xị như cái bị đựng rác, nhìn liền mất cả khẩu vị, thật là... Bà Nguyễn lấp lửng, cái lắc đầu chán nản cả mắt nhìn người của thằng con khờ nhà mình. Hôm qua, nếu bà đoán không sai, chắc là kiếm chuyện để xin thêm quyền lợi cho con hồ ly này thôi. Mời tưởng hả con kia, bà già này đầu óc còn tỉnh táo lắm đấy nhá. Muốn giật dây thẳng Vương mà được sao? Bà nhẹ bĩ môi khinh thường, ánh mắt còn không thèm bố thí cho cô ả lấy một cái. Ngồi xuống dặn chị Thanh làm cho mình một phần salad, vừa đủ chất mà lại nhẹ nhàng, dễ tiêu. Lúc bấy giờ, phía cầu thang có tiếng động. Người xuất hiện lần này là Phúc An, chứ không phải anh Phương của mình. Mỹ Kim thầm chửi. Một lũ chết tiệt, cứ lợn lờ trước mắt tao, nhất là mày đó còn khốn hạn. Mày cố dẫn đàn ông của tao xong, còn khóc lóc yếu đuối. Cái thứ của mày, phải để thằng Bình Điên nó cưỡi cho nát mới xứng. Đã thối nết mà làm ra vẻ, phấn chó mà làm như sô-cô-la. Mỹ Kim hậm hực nhìn Phúc An ngồi xuống bàn ăn. Nếu ánh mắt có thể biến thành dao, thì lúc này trên cơ thể Phúc An đã có trong ngàn lỗ thủng. Lồng huyết một lúc, người cô ta mong đợi cũng xuất hiện. Phương nhìn thấy người yêu lại nhớ đến chuyện đêm qua, khẽ thở dài ngao ngán. Tầm mắt cũng muốn tạm tránh né Mỹ Kim. Anh ngồi xuống ăn nhanh uống vội, cũng không dám chạm mặt cô vợ hờ ngay lúc này. Vậy mà thế quái nào, ánh nhìn vẫn lờ đáng lướt qua cô ấy, phát hiện sắc diện uể oải, mắt dường như có hơi sưng. Điều này khiến Phương chột dạ, kết thúc bữa ăn khi vẫn còn một ít, đi thẳng lên lầu thay quần áo đi làm. Có con dâu ngồi cùng bàn, bà Nguyễn sao có thể làm thinh. Bà nói chuyện qua lại đôi câu, hỏi thăm vì sao nét mặt Phúc An lại kém tươi đến vậy. Cô gái nhỏ chỉ đáp rằng mình khó ngủ.
lọt vào lỗ tai ai đó lại trở thành lời khoe khoang đáng ghét. Mày muốn chứng tỏ điều gì đây hả, con khốn? Thứ đồ mà dày mày dạn giờ chồng, rảnh ra của người khác thì có gì mà ghê gớm? Tạo nghiệp bây giờ, quả báo nhãn tiền nhá con quỷ.
Tất cả cơn giận không thể xả bỏ miệng, Mỹ Kim chút hết vào đôi tay. Thiển đĩa khua vào chén đĩa, tạo ra những âm thanh thật lớn. Bảo Nguyễn nhìn con hổ ly tinh kém sang hẳn học, chỉ hận không thể cầm thước mà gõ vào tay nó mười phát cho bớt bố láo bố lếu. Mà thôi, im lặng là đỉnh điểm của sự khinh thường, coi nó như không tồn tại mới là sự sỉ nhục nhất đối với nó. Thế nên bà phớt lờ Mỹ Kim ở Mỹ, tiếp tục hỏi chuyện Phúc An. Chị Thanh mới nói với mẹ không thấy chiếc Vision của con trong nhà để xe. Hôm qua có về nhà bằng gì? Hay là thằng Phương nó chở?
Dạ.
Thế sao bà nãy con không đi cùng với nó? Hai đứa làm cùng công ty mà đứa trước đứa sau vậy?
Mỹ Kim đang hút dở chèn súp, nghe đến khúc hai đứa làm cùng công ty thì chững lại, mắt tròn mắt dẹt nhìn ông Nguyễn lắp bắp. Em An cùng công ty với anh Vương, thật sao bác?
Vương nó không nói cho con biết à?
Con không biết. Xin phép bác, con no rồi, con hơi mệt nên lên phòng nằm một chút.
Ừ, đi đi.
Bảo Nguyễn nào có quan tâm con hổ ly khó chịu ra sao. Nói thêm mấy câu với Phúc An xong thì bảo chú Minh tài xế chở con dâu đi làm. Mỹ Kim vào phòng rồi, có nước chế xông lên đại não, chỉ muốn quăng ngã hết đồ cho hả giận. Cô dám chắc chuyện đưa con Tiểu Tam vào công ty anh Vương có bàn tay xếp đặt của mụ già chết bẩm kia. Còn anh Vương nhất định là ít nhiều xung đậu rồi mới không phản đối, còn giấu mình chuyện này. Ở nhà, nó đã được ngủ cùng phòng, đến công ty thì ngày ngày tiếp xúc. Có câu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, còn nó bám theo như đỉa, không khéo mình mất trắng anh Vương vào tay nó chứ chẳng chơi. Càng nghĩ, Mỹ Kim càng thấy nguy cơ trùng trùng, quyết định gọi điện thoại cho Vương. Nhớ đến hôm qua, anh ấy nói bận bao nhiêu là việc ở công ty mà mình cứ suốt ngày hởn dỗi, khiến anh mệt mỏi. Cô đành phải kìm nén, dùng lại chiêu, lại mềm vừa chặt, điều chỉnh chất giọng dịu dàng.
Alo, anh yêu hả? Người ta xin lỗi anh chuyện đêm qua nha. Sau này em sẽ không ghen tuông vô lý thế nữa đâu.
Có thật không?
Thật mà, tin em đi. Để chuộc lỗi, chiều nay em mang đồ ăn đến công ty cho anh ăn.
Không cần đâu, công ty của anh có nhà ăn rồi, cần gì phải mang rườm rà như thế chứ?
Đồ của nhà ăn sao sánh bằng đồ em tự nấu cho anh, nếm nếm đầy áp yêu thương trong đó. Hay anh vẫn còn giận nên mới khăng khăng từ chối?
Thôi được rồi, muốn đem thì đem đến công ty cho anh.
Vậy cho em địa chỉ công ty anh đi, để anh nhắn qua cho em nhá.
Dạ anh yêu, chưa gặp nhá.
Gác máy, Mỹ Kim liền xuống lầu nhờ cô Thanh giúp việc đi chợ mua ít tai heo, tim heo, lưỡi heo với nước dừa, gừng và gia vị. Phải làm món phá lấu khiến nước dừa dân dã mà anh Vương rất thích. Người ta vẫn nói, đường đến trái tim người đàn ông phải đi qua bao tử. Cô đã có được tình yêu của anh Vương, càng không thể lơ là một thời một khắc, kẻo bị mấy con khác nó giảo ngó, cướp đoạt. Từ giờ, cô sẽ ngày ngày đưa cơm, dùng mỹ thực trói chặt tâm hồn anh ấy, để con nhỏ khốn khiếp kia không có cơ hội che ngang, làm xáo động tình cảm của anh Vương.
Bên nút sao xuôi, Mỹ Kim nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ, chửa hao 30 phút đến công ty anh, cũng là vừa kịp lúc cho bữa trưa. Cô ta lên phòng thay áo thở nhanh, xin một ít nước hoa để mình thật thơm tho quyến rũ trước mắt người thương. Nhìn một lượt qua gương, cảm thấy ổn rồi, Kim mới yên tâm xuống nhà, mang theo suất ăn tình yêu cho anh xã chưa chính thức của mình. Khi Mỹ Kim đến, toàn nhân viên đã vào giờ nghỉ trưa. Trước đó, Vương có dặn Tiết Tân nói với bảo vệ, nếu thấy một người phụ nữ nào đến xin gặp vào tầm trưa 11-12 giờ thì cứ mời cô ấy lên phòng giám đốc. Thế nên, Kim nhanh chóng được vào phòng xếp lớn, cô tươi cười mời từng ngăn cả men ra. Một ngăn phá lấu khỉa thơm nức, một ngăn cơm hạt dẻo trắng tinh, một ngăn phá lấu khỉa thơm nức, một ngăn cơm hạt dẻo trắng tinh, một ngăn là bông cải xào nấu đùi gà, rất kích thích vị giác. Vương xem qua một lượt lại nhìn thấy người thương ân cần chăm sóc, bao buồn bực hôm qua tan sạch, bảo Mỹ Kim ngồi xuống ăn cùng. Cô gật đầu, chủ động dành thìa múc cho anh yêu ăn. Một muỗng cho anh, một muỗng cho cô, thảm thiết như người vợ nhỏ chăm chồng. Cơm nước xong là 12 rưỡi, Vương nhấc tay bấm số tài xế để bảo anh ta đưa Mỹ Kim về nhà. Nhưng cô đã kịp ngăn lại, bảo là ngồi nghỉ chân thêm chốc lát, vì chờ gắt giữa trưa này, đi lại rất dễ bị cảm nắng. Nghe người yêu nói cũng có lý, anh để cô tùy ý muốn về lúc nào thì về. Lại sợ Kim ngồi lâu sẽ mệt, anh dẫn cô vào gian phòng nghỉ trong phạm vi phòng làm việc của mình, bảo cô ấy ngả lưng đôi chút. Cô ta cảm thấy đây là cơ hội, liền nắm bắt ngay. Chả phải tâm lý đàn ông rất thích làm chuyện thân mật như vậy ở công sở để tìm cảm giác mới lạ hay sao? Vậy được, món ngon là em đây, mời anh thưởng thức. Chở cho Vương nhẹ nhàng kéo tay cô để chiếc giường phía trong, cẩn thận đỡ cô nằm lên trên, rồi ngọt ngào nói, ngủ chút đi em. Mỹ Kim liền tung ra sở trường mỹ hoặc, đôi tay cô bổ lên chiếc eo của anh, biết dần qua cơ bụng sáu múi, chuẩn bị tìm đường chui vào vùng cấm, thì bị anh lập tức ngăn lại. Không được, mẹ đã nói lần trước rồi, em đừng có mà làm liều. Anh à, em thề với anh đấy, không sao đâu mà, mẹ già rồi, mẹ cổ hủ đó thôi. Anh tin lời mẹ, mẹ có kinh nghiệm nuôi con rồi, lỡ như anh không biết nặng nhẹ, làm gì quá tay, lại khổ con mình thì sao? Thật sẽ không có gì đâu mà, anh cũng bị ức chế lâu rồi, em giải tỏa cho anh thỏa mãn cho em, chúng ta đừng gắt chịu ngọn lửa khao khát này nữa nha anh. Em thôi đi, còn nói nữa thì anh không quan tâm em nữa đâu. Được rồi, em ngủ là được chứ gì? Ừ, vậy anh ra ngoài ghế thư giãn một tí, em chởm hát chui đi. Dạ. Nói rồi, Phương nhấc chân đi ra, Mỹ Kim ban nãy còn cười gượng, người yêu vừa đi khuất, vẻ mặt cô ta đã lập tức biến đổi. Ánh mắt hung hăng, nghiến răng chẻo chẻo. Còn nỡ mà anh kia, là mày phát hiện anh ấy đêm qua, nên bây giờ anh ấy mới không còn hơi sức nữa. Tao thề, tao mà cướp được anh ấy về, thì đời mày điêu tản với tao. Vì cơn uất nghẹn trong lòng, Mỹ Kim không thể ngủ được như Phương bảo. Tiếng chuông dài báo hiệu sự làm buổi chiều của Kiến Tân bắt đầu, cũng là lúc cô ta ngồi dậy ra chỗ của Phương. Người đàn ông trông thấy người yêu đã tỉnh liền muốn bảo tài xế chuẩn bị xe, lại nghe cô ấy nói muốn đi nhà vệ sinh sửa tay chân mặt mũi một chút. Tất nhiên là Phương đồng ý, rồi chỉ cho cô phương hướng. Để tránh phiền phức không đáng có xảy ra với Kim, Phương không trực tiếp dẫn người yêu đi, mà điều này lại càng hợp ý cô ta. Vừa đóng cửa phòng, Mỹ Kim liền đến bản thư ký bên ngoài, giả vờ hỏi về Phúc An. Chị Mai thấy cô gái này từ trong phòng giám đốc đi ra, chắc là khách quý của sếp, thế nên cũng nhiệt tình đưa cô ấy đến trước phòng Phúc An, xong thì quay lại với công việc. Mỹ Kim lúc này chẳng thèm gõ cửa, cứ thế bước vào trong nhìn khắp một lượt, thấy cả căn phòng khá to mà chỉ có mỗi chiếc bàn làm việc, nghĩa là chỗ này dành riêng cho con tiểu tam đó. Ngọn lửa hờn ghen ba nãy được dịp bùng cháy, trực tiếp chửi thẳng vào mặt Phúc An. Còn khốn hạn, mày có lương tâm không? Hay chó nó tha mất rồi? Mà biết tao bụng mang dạ chửa, còn tao cần có một người cha, còn tao cũng cần người đàn ông che chở cho mình. Vậy mà mày lại ngang nhiên nhảy vào, mày phớt lờ đứa nhỏ tương lai mà cái danh con ngoài giá thú. Mày sống như vậy, sao trời còn chưa đánh chết mày hả? Hả con nghiệt súc? Chị Kim, tôi còn gọi tiếng chị là muốn chúng ta nói chuyện như người có học, không phải là đầu đường xó chợ mà chửi rủa nhau như thế. Chị nên nhớ rằng chị đang mang thai đấy, chửi người cũng là tạo nghiệp, sao không chịu tích đức cho con vậy hả? Tôi không giành giật của ai, chuyện của tôi với anh Vương chỉ có chúng tôi mới hiểu. Tốt nhất chị chớ có nên xen vào. Còn bây giờ mời chị ra ngoài. Tao không ra đấy, con yêu nghiệt kia, thứ đổ dâm tiện như mày nằm ngửa cho người ta cưỡi, còn mày đạt phở vịt bị hiếp đáp. Muốn tạo cảm giác mới cho anh Vương hả? Đúng là cái thứ hổ ly tinh, đá kỷ hay Phan Kim Liên gì cũng phải bái mày làm sư phụ đấy. Cuộc tranh luận vẫn còn tiếp tục, Phúc An rất muốn mạnh tay để cái bà điên ác khẩu này ra ngoài cho đôi tai đỡ lủng bùng. Phía nghe điều tay tưởi, nhưng bà lại đang mang thai, làm không khéo chỉ tổ sức họa vào thân. Sau đó cô gái nhỏ dù rất khó chịu cũng đành né lại, xem Mỹ Kim như người vô hình. Mà lúc bấy giờ ở bên ngoài phòng làm việc của An có một thân ảnh đứng nép vào nghe toàn bộ cuộc khẩu chiến của hai người bên trong. Thì ra ngoài con khốn bạn bè như cái bẹn bà này, mình vẫn còn một đối thủ đáng gờm, người đó lại còn mang thai con của anh Vương nữa chứ. Được rồi, hai đứa tụi mày cứ đấu đá với nhau thêm đi, càng quyết liệt càng tốt. Từ giờ tao sẽ cố gắng châm ngòi thổi gió, làm ngư ông đắc lợi, chẳng phải là tốt hơn hay sao? Nghĩ vậy, nụ cười trên môi cô ta lại càng sâu, trong đôi mắt giàn giảo như hổ ly bắn ra một tia khoái chí. Từng bước suy tính bắt đầu thiết lập ngay ở khắc này, làm sao cho nhanh nhất có thể vặn ngã được hai con ngốc để đường đường chính chính thay thế vị trí của chúng nó. Kiều Hãnh đứng cạnh anh Phương tài giỏi vạn người mê. Đang còn mài chửi sung như hát, Mỹ Kim nghe tiếng chuông quen thuộc vang lên trong túi sách. Cô thỏ tay lấy điện thoại ra, chiếu màn hình chạm vào biểu tượng nhận cuộc gọi. Giọng chanh chua ba nãy liền thay đổi 180 độ, như cô gái nhỏ ngoan hiền, nói:
Alo, em nghe nè anh yêu.
Em đi vệ sinh gì mà lâu quá vậy, có ổn không đó em? Hay để anh kêu thư ký vào dìu em nha.
Trời ơi, lo cho người ta quá cơ đấy. Nhưng không sao đâu ông xã, em xong rồi, sẽ ra ngay ấy mà. Ông xã chờ người ta một chút xíu nữa thôi nghe.
Vừa đáp lại lời anh Phương yêu dấu, Mỹ Kim cố tình nhấn mạnh tiếng ông xã như để khẳng định chủ quyền trước mặt tình địch của mình. Thẩm nghĩ, mày mang tiếng là vợ anh ấy thì sao chứ? Người đàn ông đó chỉ có thể là của tao, duy nhất một mình tao mà thôi. Vì điều này, cô ta cong cớn khoe môi, bằng cái nhìn khinh khỉnh về phía Phục An, kiểu như khoe khoang tình cảm tham thiết của anh Phương dành cho mình.
Ừ, đi từ từ thôi, không khéo lại chơi trượt đấy nhá.
Trẻ nôi, làm như em là trẻ con không bảng ấy. Cơ mà em thích, yêu anh quá đi thôi. Vậy nha, em lên sau.
Cúp máy xong, Mỹ Kim lộ nguyên hình là con sư tử cái lần nữa, đành giọng nói tiếp với Phúc An.
Mày có nhìn thấy không con kia? Chơi mải xong, anh ấy rốt cuộc cũng quay về với tao. Chẳng qua là tao đang mang thai, không thể chiều chuộng anh ấy. Địa vị mày lúc này cũng giống như con điếm mua vui. Chờ đứa trẻ được sinh ra, mày không còn giá trị gì nữa. Anh Vương sẽ vứt mày như một chiếc giày rách thì nhục mạt đấy. Khôn hồn sống biết điều, tao còn có thể chừa cho mày một con đường lui. Chứ cái kiểu mà chảnh chọe, sao có đến lại lục va xin thì cũng vô ích nghe chưa?
Lời này, Mỹ Kim muốn thông não cho con ôn nhiệt, giúp nó hiểu quay đầu là bờ. Dẫu sao cô cũng sắp có con rồi, biết thế nào là cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ hiền lành để đức cho con, nên sẽ không triệt đường sống của ai. Nếu mà cái thứ tiểu tam đó còn cứng đầu cố chấp, thì đừng trách sao cô thẳng tay trừng trị. Ai cũng vì mưu cầu hạnh phúc chính đáng mà thôi.
Nghĩ rằng nói vậy đã qua rõ ràng, Mỹ Kim điều chỉnh lại thần thái sang chảnh, rời khỏi phòng làm việc của Phúc An. Lục khép cánh cửa, cô lại cảm nhận một tầm mắt đặt lên người mình. Khẽ nhíu mày nhìn sang thì trông thấy một thân ảnh như hoa như ngọc đang nở nụ cười vô cùng thân thiện với cô. Người này cô không quen, thái độ như vậy có nghĩa là gì? Nhưng cô không trực tiếp hỏi, chỉ im lặng chờ cô gái lạ mặt kia lên tiếng.
Xin chào bà chủ, thật vinh hạnh được gặp mặt vợ sếp xinh đẹp thế này ạ.
Mỹ Kim chưa biết vì sao người này lại đến bắt chuyện của mình. Cơ mà tiếng gọi bà chủ, dù là còn vợ sếp, đã đánh trúng tâm lý kiều hãnh của cô ta. Bất giác, cô nhìn Ngọc Trông cũng thuận mắt hơn, nụ cười nhàn nhạt đáp.
Sao cô biết tôi?
Dạ, cũng vừa mới biết đây thôi ạ. Không phải em cố tình nghe lỏm đâu chị, mà em có việc cần thảo luận với con nhỏ An. Không ngờ đến rồi lại hiểu thêm về bản tính tham lam ích kỷ của nó nâng lên tới bậc này. Ở đây nói chuyện không tiện, hay chị cho em xin số điện thoại. Rảnh hôm nào em mời chị đi uống nước, em kể cho chị biết nhiều chuyện xấu xa khác của nó.
Tôi sớm biết con đó nó chẳng ra gì mà nhiều người cứ bị vẻ thánh thiện của nó đánh lừa.
Được rồi, tôi đảo số, cô lưu lại đi.
Dạ chị.
Vậy nhá, tôi đi trước, kẻo anh Phương lại cuống lên tìm tôi.
Vâng, chị đi thong thả nhá.
Nói xong, Mỹ Kim tao nhã rời đi, trừ ra thần thái cao sang để còn xứng danh với sếp lớn hảo hoa phong nhã. Cô ta đâu biết phía sau lưng mình, cô nhân viên cấp dưới đang nhìn vào những con số trên màn hình điện thoại, vừa mỉa mai trong lòng. Thêm một con ngu cho tao lợi dụng, vậy tao lại càng đỡ nhọc công phí sức. Hai đứa mày cứ xâu xé nhau như hai con chó điên, phơi bày sự xấu xa của nhau ra đi. Cuối cùng chỉ còn tao xinh đẹp, hiền dịu, anh ấy tất sẽ ngã vào vòng tay tao mà thôi.
Hài lòng vì ông trời đứng về phía mình, tâm trạng Ngọc Trâm hôm nay vô cùng cao hứng, hiệu suất làm việc cũng tăng cao. Cô ta chỉ mong cơ hội tiếp xúc với sếp xoài ca càng nhiều, sẽ gọi ra đốm lửa dục vọng, kéo người đàn ông ấy hãm thở sâu vào tình ái đê mê mình tạo ra. Mặt khác, cô sẽ ngồi ung dung hưởng lợi từ cuộc chiến nảy lửa của hai con đàn bà bên đời anh ấy. Đàn ông ấy mà, có bao giờ thích vướng vào mấy cái thể loại chanh chua, đầu bù tóc rối kiểu của hai con đó đâu. Vậy nên con An xâm tiện rẻ rách bị quảng đi thảm hại là cái chắc. Còn con bổ của anh ấy, cái thai kia nhất định không thể giữ.
Về phần Phúc An, khi người tình của ông chồng hờ đi khỏi, đôi tay cô mới tìm lại cảm giác thư thái.
hiện chưa có việc gì làm, cô đành mang bản thiết kế phỏng cổ ra sở hôm trước ra vẽ tiếp. Vì không thèm để bụng lời của kẻ điên nổi đoá, cô hoàn toàn không hay biết người đàn bà đanh đá cá cởi ấy lại vừa tiếp xúc với con bạn tử thân, tô đến hết hồn của mình. Có câu, hai đánh một không chột cũng què. Thân cô thế cô như vậy, mảnh đời ngang trái của người con gái hiếu thảo biết phải trôi về đâu. Mỹ Kim quay lại phòng giám đốc, được anh yêu gọi tài xế đưa về, còn chú đáo dặn dò. Tới nhà nhớ điện thoại báo cho anh yên tâm. Chỉ như vậy thôi, lòng cô đã vô cùng ấm áp. Dẫu sao đi nữa, trong mắt anh ấy, đứa trẻ là vô cùng quan trọng. Còn lá bùa hộ thân này, cô cũng yên tâm được mấy phần. Nghĩ vậy, Mỹ Kim cúi đầu nhìn xuống chiếc bụng hơi tròn ra, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, nhỏ giọng cưng nựng đầy yêu thương. Con ơi con à, con mau đến với ba mẹ nhé. Bà con mau ngóng, lo lắng cho con nhiều lắm nè. Phải không anh xã yêu dấu? Phương tất nhiên không phủ định điều đó. Thiên thần nhỏ là hạnh phúc trời ban. Dù cho xuất phát điểm của anh với Kim chỉ là sự cố, thì anh vẫn cứ yêu thương, hồi hộp đón chờ bé con ấy đến với đời mình. Anh cong môi, nụ cười chân thật của người cha dành cho cục vàng bé nhỏ chưa thành hình lại khiến anh càng quyến rũ lạ kỳ. Mỹ Kim nhìn anh như thế, càng hận bà mẹ chồng không chính thức gấp trăm nghìn lần. Nếu không vì bà ta, khắc này cô đã có thể cùng anh quấn quýt với nhau, thân thể hòa quyện cùng cảm xúc đều hoàn toàn thuộc về anh ấy mãi mãi. Vậy mà... Mỹ Kim ngắm mỹ thực đỉnh cao trước mặt mà chẳng thể ăn, tâm trạng nuối tiếc cả thêm bước bối, quyết định không nhìn nữa, tạm biệt anh yêu ra xe về nhà. Khi người phụ nữ của mình đi rồi, Phương lại tập trung vào công việc. Anh mở ra xem qua bản kế hoạch của các trưởng phòng chỉnh lên vào hôm trước, cảm thấy các mẫu mới của bộ phận thiết kế lời này nhìn rất thuận mắt. Trong đầu anh nảy ra ý định về một buổi trình diễn thời trang quy mô nhỏ ở siêu thị. Để thu hút người tiêu dùng bình dân, tận mục sử thị sẽ có thiện cảm và ủng hộ thương hiệu Kiến Tân. Vì thế, Phương phủi đầu phác thảo kế hoạch cho việc tung ra sản phẩm mới. Bất chợt, trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại nội bộ. Anh nhấc máy, nghe thư ký nói có trưởng phòng kinh doanh xin gặp. Vừa hay, anh cũng đang cần đến sự phối hợp của bộ phận kinh doanh, liền nói ngay. Cho cô ấy vào. Vâng, thưa sếp. Xe nhanh, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Một người phụ nữ bà phỏng gợi cảm xuất hiện, nở nụ cười tươi tắn như hoa bước vào. Phương trước nay tham công tiếc việc chứ chẳng ưa gái cú, đối với người con gái đẹp cũng có chút thưởng thức, tuyệt nhiên không hề nổi máu dê. Thấy cô gái này gọn gàng sạch sẽ, khí chất cuốn hút thì cũng ít nhiều có thiện cảm, nhưng đó là trong công việc mà không phải thứ cảm xúc của hai người khác giới với nhau. Trên tay Phương hiện tại vẫn chưa buông ra những bản vẽ của phòng thiết kế. Ngọc Trâm lia nhanh tầm mắt, lập tức trông thấy những mẫu áo váy mà sếp chuyên chú từ nãy đến giờ. Với khả năng quan sát, phán đoán tâm lý nhạy bén, Ngọc Trâm đã nhanh chóng tìm ra điểm đột kích có lợi cho hình tượng của mình trước mặt sếp lúc này. Phép lịch sự, nói chuyện phải nhìn vào đối phương. Phương tạo gấp lại tập hồ sơ, nhìn cô nhân viên hỏi. Có việc gì không? Thưa sếp, mấy ngày trước, em có qua phòng thiết kế giao lưu một chút với mọi người. Em thấy các anh chị làm việc chăm chỉ, nhìn sơ qua một vài phác thảo thì rất có triển vọng. Em nghĩ thời điểm này, chúng ta nên đẩy mạnh khâu quảng cáo, chuẩn bị công bố những bộ sưu tập mới, gây dựng chút tiếng vang cho Kiến Tân. Tôi cũng vừa có ý này, thử nói một chút về ý tưởng của cô xem. Dạ, theo như em được biết, trước đây Kiến Tân cũng không thiếu những hoạt động quảng bá sản phẩm rầm rộ, chi phí thuê người mẫu nổi tiếng rất đắt đỏ mà hiệu quả không hề cao. Thứ nhất, thiết kế không nhắm đúng thị hiếu. Thứ hai, chưa tiếp cận được nguồn khách hàng tiềm năng. Thu vào không đủ bù chi, tự nhiên sẽ kéo theo thua lỗ. Hiện tại, nhờ xét đổi mới cách làm việc, bộ phận thiết kế có sự điều chỉnh phù hợp. Vấn đề quan trọng là tìm nguồn phân phối hợp lý. Tự nhiên, cũng không thể quá qua loa. Ý nhất, chúng ta cũng nên dựng ý tưởng bằng bộ ảnh chất lượng, lan tỏa trên các kênh thông tin đại chúng. Ý tưởng khá tốt, vậy theo cô, nên chọn người mẫu như thế nào? Dạ, em nghĩ nên có một thử nghiệm mới, tạo độ tin cậy của khách hàng cho sản phẩm bằng cách chỉ chọn người bình thường trong bộ ảnh. Tâm lý người tiêu dùng sẽ cảm thấy thiết kế mang tính đại chúng, bất kỳ ai mặc vào cũng trở nên xinh đẹp hơn, chứ không cần dáng người phải chuẩn như người mẫu mới được. Nếu sếp không chê, em tình nguyện góp một phần sức cho công ty, làm mẫu ảnh không nhận thủ lao ạ. Làm mẫu ảnh sao? Xem ra cô cũng đa tài đa nghệ quá đấy. Dạ không có gì, chỉ là chút sở đoản thời đi học thôi anh ơi. Nhưng mà để ổn thỏa đầu vào đấy, anh cứ thoải mái casting khả năng của em trước ống kính,
rồi mới quyết định cũng chưa muộn. Được rồi, chuyện đó tính sau. Về phương án tìm kiếm đại lý, cô có ý kiến nào không?
Tờ hồ sơ trên tay Trâm lúc này mới phát huy công dụng cô ta mong muốn. Cô đặt nhẹ tài liệu lên bàn của sếp, cố tình mở trang không đúng rồi bắt đầu nói đại khái mấy câu. Thông tin trên giấy không khớp với lời của Trâm, khiến Vương tròn mắt hỏi.
Cô Trâm, hình như là nhầm lẫn số liệu rồi thì phải.
Dạ sao ạ? Để em xem.
Vừa nói, cô vừa cúi người xuống thấp, đưa tay lật dở từ trang giấy trong tờ hồ sơ, tìm kiếm vị trí chính xác của dữ liệu. Đôi gò bồng của Ngọc Trâm vì một tư thế này mà lộ ra khe rãnh sâu hun hút, hiện rõ trước mặt vị sếp tuấn tú của cô ta. Bất giác, gương mặt Phương ửng đỏ, cũng không tiện nhắc nhở điều tế nhị này, anh đành xoay mặt sang hướng khác.
Ngọc Trâm nhắc thấy vành tai đỏ lựng của sếp thì rất ương bụng, bề đá chào chúng bản năng khao khát sắc dục mà bất kỳ người đàn ông nào cũng có. Cô càng muốn đẩy chuyện đi xa hơn. Thế là cô lật lại đúng trang, gọi sếp tiếp tục xem tài liệu, còn mình thì hào sảng phân tích các khía cạnh trong bản kế hoạch do cô tự soạn thảo.
Đàn lô Phương đang chăm chú vào những vấn đề của cấp dưới, thân ảnh trước mặt anh bỗng nghiêng ngả siêu vẹo. Trước khi bị ngã xuống, cô ta kịp thời níu tay vào cạnh bàn. Hàng mày nhíu lại, thần sắc dường như rất mệt mỏi. Anh tất nhiên không thể ngó lơ, chạy đến đỡ Trâm, vừa lai vừa gọi.
Cô Trâm, cô có sao không?
Dạ không, không có gì đâu ạ.
Lời phủ định mà giọng yếu ớt, cánh tay nâng lên xua xua như thân thể như vô lực, khiến Phương không biết nên buông ra hay dìu cô ấy đây. Rồi Trâm xin phép xếp đến phòng y tế nằm nghỉ. Anh tất nhiên đồng ý. Cô cảm ơn, quay người đi được một bước đã lại trao đảo. May có Phương nhanh nhẹn bắt lấy tay cô, dù cô không bị ngã xuống sàn. Sau đó còn rất ga lăng cho cô tựa vào người, dìu đến ghế sofa nơi bản tiêu khách. Lưu di chuyển, Ngọc Trâm khéo léo che lại tầm hắt người bên cạnh, lẻ lén kéo cho cổ áo sổ sạch, lộ ra bưởi bỏng mọng nước, dụ hoặc chẳng xếp xoái ca. Chờ đến khi cô nhân viên đặt mông xuống ghế, thì cảnh xuân nhưng mai kia gần như phơi bày trước mặt anh rồi. Đàn lúng túng với tình thế khó xử, thanh âm yếu ớt vang lên.
Em đau, đau quá.
Mà ngay lúc này, cửa phòng giám đốc chợt có tiếng gõ, một vóc dáng xinh đẹp xuất hiện, còn chưa kịp mở lời, đã bị hình ảnh phụ trộn xấu xí nơi công sở làm cho ghê tởm. Cô lạnh lùng bỉa mai.
Đồ thối tha, chỗ làm việc cũng biến thành nơi thả học.
Nói xong, Phúc An dứt khoát rời đi, để lại người đàn ông phía sau chưng hửng mấy giây, rồi lập tức nhấc chân đuổi theo. Còn một người phụ nữ khác trong phòng, chậm rãi chỉnh trang lại y phục, khóe môi cong cong ý cười vì đã thành công kéo giãn khoảng cách của đôi vợ chồng kia thêm chút nữa.